Tam Bảo xây dựng lên là để hoằng pháp lợi sinh. Các ban thờ mỗi nơi có gì, mỗi một nhà thờ, mỗi một chỗ thờ, nó có một công năng khác nhau. Vẫn là vị Phật đấy, vị Bồ Tát đấy, nhưng mà gì, công năng sử dụng khác nhau. Chúng ta có thời gian để đi chiêm bái tất cả các nơi, còn không có thời gian thì chúng ta chỉ cần đến Tam Bảo và nhà tổ, lễ xong là chúng ta về cũng được, không sao. Nếu không có thời gian nữa, chúng ta chỉ cần đến Tam Bảo, lễ trên Tam Bảo và chúng ta về cũng được, không sao. Tiếp theo, ở trong kinh ấy, chúng ta thấy Đức Phật nói như thế này. Ngài lại tiếp tục bảo với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng, này Văn Thù Sư Lợi, uy thần và thề nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, rộng lớn vô cùng, chẳng xiết nghĩ nghỉ. Nếu thiện nam tử và thiện nữ nhân ở đời sau này nghe thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, nếu dốc hết lòng thành khen ngợi và lễ bái, hoặc là luôn trì niệm, hoặc là luôn cúng dường, nhẫn đến đắp vẽ sơn thép chạm khắc hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thời những người đó sẽ được 100 lần sinh lên cõi trời Đao Lợi, vĩnh viễn chẳng còn xa vào ba đường ác nữa. Đó. Đây là lời nói rất thành thật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì sao lại nói là đây là lời nói rất thành thật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Vì chính Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, ở trong cái đoạn kinh trước, hôm trước chúng ta học, chúng ta nói là những lời nói của Đức Như Lai là rất là thành thật, không có hư dối. Tất cả đều vì mục đích là giáo hóa, cứu độ chúng sinh, chứ không có hư dối, không có lừa gạt chúng sinh. Vì mục đích của chư Phật ra đời là để nhằm khai thị, ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Cho nên là tất cả những lời dạy của Đức Thế Tôn, mục đích đều vì phá mê khai ngộ, dẫn dắt cho chúng sinh từ con đường tà mà đi thoát ra khỏi nó, hướng tới cái cảnh giới niết bàn an tịnh và vô cấu, không bị sinh già bệnh chết khổ đau nó chi phối và nó lôi cuốn, nó làm chủ chúng ta nữa. Đó, thì ở đây chúng ta thấy qua cái đoạn kinh này, chúng ta thấy lời nói rất thành thật của Đức Phật Như Lai là nói về là công đức và sức uy thần và đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là rộng lớn vô cùng. Đó, rộng lớn vô cùng. Cho nên á, ngài nói là chẳng xiết nghĩ nghỉ. Chẳng xiết tức là chẳng thể nghĩ bàn, nghĩ nghỉ tức là nghĩ bàn. Chẳng xiết nghĩ thì tức là chẳng thể nghĩ bàn được, công đức nó lớn lắm. Dẫu cho Đức Như Lai có dùng cái lời đẹp đẽ nhất, trải qua hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp để tán dương khen ngợi về công đức của Bồ Tát Địa Tạng cũng không thể hết được. Đó. Cho nên á, Đức Thế Tôn ngài bảo với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng nếu ở đời sau này nó có thiện nam tử và thiện nữ nhân, thiện nam tử và thiện nữ nhân tức là người có tâm hướng thiện, biết đi chùa, mình nói nôm na cho chúng ta dễ hiểu là biết đi chùa, biết lễ Phật, biết tụng kinh. Nếu không biết tụng kinh được, tức có người không biết đọc chữ thì gọi là biết niệm Phật. Và ở đời sau này nếu có ai thấy nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, tức là nghe được cái tên, ở trên đời này có một vị Bồ Tát tên là Địa Tạng, người đó khởi cái tấm lòng là tín kính, tin, tín tức là tin tưởng, kính tức là kính trọng, tin tưởng và kính trọng, người đó dốc hết cái lòng thành kính của mình á để khen ngợi. Thế nào là khen ngợi? Khen tức là chúng ta khen ngợi như thế này, đại ý như thế này, nói rằng là con phúc mỏng nghiệp dày, cho nên từ vô thủy kiếp đến nay cái trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi, nay sinh ra được thân người, may mắn lại được biết được Phật Pháp, nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng và biết được công đức hạnh nguyện lớn lao thù thắng của Bồ Tát Địa Tạng. Ngài chính là một vị Đại Bồ Tát, Một vị có cái tâm nguyện cứu độ chúng sinh rộng lớn như vậy, con là chỉ xin quỳ dưới chân ngài để quy và cung kính đỉnh lễ, cung kính tôn trọng, cúng dường, vân vân, tán thán. Đó gọi là gì? Gọi là khen ngợi. Có rất nhiều cách để chúng ta gì khen ngợi. Thế nhưng mà đấy thì nói thì nôm na như vậy để cho chúng ta dễ hiểu thôi. Khen ngợi và lễ bái. Lễ bái tức là sao? Chúng ta thường đối trước tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng để mà gì? Lễ bái. Thế nào gọi là lễ bái? Lễ tức là chúng ta lễ năm vóc phát xuống ra đất, gọi là lễ. Năm vóc đó là gì? Đó là hai tay này, hai chân này và đầu này, tức là trán của chúng ta chạm xuống dưới đất. Chúng ta lễ gì? Lễ mọp xuống. Chúng ta thấy người Tây Tạng họ lễ năm vóc sát đất, họ lễ bò xoài ra. Các vị cứ nhìn những cái bộ phim về Phật giáo Tây Tạng, chúng ta thấy người Tây Tạng họ lễ xoài thẳng, thế dài thẳng nằm thượt ra. Đó là toàn bộ thân thể của họ, hai tay hai chân và đầu trán mặt mũi của họ nằm sát xuống dưới đất. Mà lễ kiểu như thế, chúng ta thấy người Tây Tạng họ có gì? Trên đầu gối họ thường là họ đi một cái, họ ấy một bọc một cái vải vào. Và hai tay của họ cũng có một cái gì? Có một cái vải. Họ xòa xuống như thế này, nó không bị xước chân xước tay. Vì ở Tây Tạng họ lễ có người họ phát nguyện là tam bộ nhất bái. Tức là ba bước họ lễ một lễ. Có người thì phát nguyện là nhất bộ nhất bái để đi chiêm bái các danh lam thánh tích của Phật giáo. Tức là một bước lễ một lễ. Có người họ đi là 5 năm, 10 năm mới đến được cái thánh tích nơi mà họ muốn đến. Đó. Cho nên á, họ lễ như vì họ lễ nhiều như vậy là họ đi cái hai cái cho hai cái miếng vải mình gọi nôm na kiểu như cái tạp dề á, nấu cơm á, để cho nó khỏi bắn dầu bắn mỡ vào người á, nhưng cái này nhỏ hơn quấn vào trong đầu gối. Còn hai tay họ đi cái như vậy. Đấy gọi là lễ, gọi là ngũ thể đầu địa, năm vóc sát đất. Đấy là cái cách lễ thành kính nhất khi xưa Đức Phật còn tại thế. Thì các đệ tử vua chúa quan lại, người xuất gia và tại gia lễ Phật cũng đều lễ như thế. Đấy là cách lễ thành kính nhất, gọi là ngũ thể đầu địa, năm vóc sát đất. Năm vóc thì hai chân, hai tay và đầu trán của mình rắp xuống dưới đất. Đó. Còn ở Việt Nam chúng ta, cách lễ thì chúng ta thấy là chúng ta thường có thể đứng lễ hoặc là quỳ lễ, có hai cách lễ. Đứng lễ là trang nghiêm nhất. Đứng lễ là trang nghiêm nhất. Đứng lễ tức là chúng ta lễ xuống và chúng ta không nằm xoài ra, mà chúng ta thì hai đầu gối chúng ta quỳ xuống và chúng ta lễ có khom mình mẹt sát xuống dưới đất và cái trán của chúng ta chạm đất, hai tay chạm đất và ngửa hai bàn tay lên. Khi hai tay chạm đất thì chúng ta thì hai tay chúng ta để xuống, để lên trên thì ngang với cái đầu của chúng ta hoặc dài hơn cái đầu cũng là 10-15 phân. Hai cái bàn tay chúng ta cho ra khỏi đầu và ngửa lên. Ngửa lên để làm gì? Đấy là tượng trưng, đấy là tiêu biểu pháp. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế, khi các đệ tử đến đi lễ Phật, nhiễu xong ba vòng liền lễ xuống, lễ xong rồi liền ngửa bàn tay ra và Đức Phật đặt cái đôi bàn chân của ngài lên trên đôi bàn tay của người lễ. Đó mang cái tiêu biểu pháp đó là gì? Dưới bàn chân của Đức Phật có hai bánh, hai tướng tốt. Đó là gì? Tướng của bánh xe pháp. Có hai cái tướng bánh xe pháp ở dưới lòng bàn chân của Đức Phật. Đại ý như là gì? Là Đức Phật đem cái bánh xe pháp và đặt lên trên bàn tay của chúng đệ tử. Và chúng đệ tử nhận cái giáo chỉ từ nơi Đức Phật, đem cái bánh xe pháp, đem giáo lý của Đức Phật để đi truyền bá sâu rộng ở trong nhân gian để cứu độ chúng sinh. Đó, cái ý nghĩa nó là như thế. Cho nên nay chúng ta lễ học theo chư tổ ngày xưa và cái phương pháp lễ của nhà Phật từ thời Đức Phật còn tại thế, đó là gì? Lễ ngửa hai bàn tay lên, xòa hai bàn tay xuống và gì? Xong rồi một cái ngửa lên, và chúng ta quán tưởng là Đức Phật đặt hai bàn chân vô lượng tướng hảo, có dưới lòng bàn chân của ngài có hai hình bánh xe pháp luân tượng trưng cho giáo pháp của Đức Phật luôn được truyền bá ở nhân gian. Đặt lên hai bàn tay chúng ta và chúng ta nắm lại, khi lên xong chúng ta nắm lại và chúng ta lại thả xuống và chúng ta cuốn lại chúng ta lên. Nếu mà sau này khi mà lễ Phật thuần thục á, chúng ta quán tưởng khi lễ xuống ngửa bàn tay lên chúng ta thì quán tưởng Đức Phật đặt hai lòng bàn chân có bánh xe pháp luân của Ngài vào bàn tay của mình, và khi bắt đầu lấy lên chúng ta nắm lại, và chúng ta quán tưởng thì quán tưởng là biến thành hai bông hoa sen trong lòng bàn tay chúng ta, và chúng ta quay thả xuống giống như chúng ta thả đất, giống như người nông dân ấy, cấy cái gì, người nông dân đi cấy ấy, cầm cái gì, những cái rành mạ non ấy, những cái nhánh mạ non đó, và đưa ra và cắm xuống đất, và một thời gian sau cái nhánh mạ non đó nó lớn lên trưởng thành thành cây lúa và thành gì, chỗ bông và thành hạt lúa rồi. Thì cái tương tự vậy, chúng ta nắm cái gì, cái hoa sen, và chúng ta gì, thả xuống đất, và chúng ta quán tưởng hoa sen nó từ đất mọc lên, và chúng ta là người tu tịnh độ thì chúng ta quán tưởng cái hoa sen đó nó được mọc lên ở trong cửu phẩm, tức là chín phẩm hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, để gieo cái duyên phổ độ chúng sinh. Bao giờ chúng ta được vãng sinh hoặc chúng ta thành Phật, thành Bồ Tát, thì mỗi bông hoa đó chính là dành cho một chúng sinh mà chúng ta hướng tới để hóa độ. Ngưỡng nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ, thần lực, công đức của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát gia trì cho đóa sen đó được mọc ở Tây Phương Cực Lạc và gieo duyên để cho chúng ta hóa độ chúng sinh. Đó, thì chúng ta quán tưởng như thế để mở rộng cái tâm bồ đề của chúng ta thì càng tốt. Đấy, cái phương pháp tu để nuôi lớn bồ đề tâm, cho tâm chúng ta được chú tâm khi chúng ta thành kính lễ Phật, thì đó cũng là một cái phương pháp rất tốt, một phương tiện rất tốt để chúng ta hành trì. Đó, còn ở Việt Nam chúng ta thấy là lễ thì khom mình xuống là như vậy, xong rồi đứng lên thôi. Đấy là một cách gì? Lễ đứng phải trang nghiêm nhất. Còn cách thứ hai là chúng ta quỳ lễ. Hoặc là đạo tràng nó rộng quá, nó chật quá. Mọi người á, cái nhà thì lại chật, mà người thì lại đông. Đứng lên quỳ thì nó phải tốn diện tích hơn là quỳ lễ rồi. Đứng lên lễ Phật nó sẽ tốn hơn là quỳ lễ Phật rồi. Cho nên á, hoặc là chúng ta cùng ngồi ghế như thế này. Nếu mà đứng lên mà ngồi ghế như thế này á, để lễ Phật thì chúng ta phải cách xa nhau, ít nhất là phải bỏ một người giữa đi. Thì người thứ ba mới có thể lễ, hoặc bỏ người thứ tư và người thứ năm mới có thể lễ được. Đó. Chúng ta ngồi sát như thế này thì lễ ghế thì không thể lễ được. Cho nên chúng ta chỉ có, trong các khóa lễ chúng đại chúng, chúng ta ở dưới chỉ có đứng lên và hơi xá xuống thôi. Cúi gập người xuống và xá thôi. Đó. Còn chư Tăng ở trên á, thì đấy quỳ lễ. Ở đạo tràng chúng ta thấy như vậy. Nhưng còn ở chùa thì thường thường là ít người lễ. Thì thầy hay cho là lễ đứng cho nó trang nghiêm. Lễ đứng thì sẽ tốt hơn là lễ quỳ. Thành tâm hơn, mà chúng ta cũng gì, nó vừa là cái thể dục cho chúng ta khỏe mạnh hơn nữa. Đó. Nếu có điều kiện, có thời gian, chúng ta lễ đứng là tốt nhất, trang nghiêm thành kính và đúng với pháp nhất. Còn quỳ thì mình nói là nôm na là vẫn còn hơi lười một chút. Đó. Nói thẳng là như thế, vẫn còn vì thời gian khóa lễ nó sẽ nhanh hơn là lễ đứng một chút. Nếu lễ quỳ hết cả kiểu bái thì mất 5 phút, như lễ đứng thì mất phải 7 phút. Tranh nhau khoảng vài phút như vậy, vân vân. Nhưng tùy theo điều kiện, thời gian, hoàn cảnh. Nếu cái tâm chúng ta thành kính thì quỳ cũng vẫn được, không sao, vẫn tốt. Đó. Nhất tâm thì quỳ cũng vẫn được. Ví dụ như chúng ta già yếu rồi, hoặc là chân đau, đứng lên quỳ lễ xuống, thì sợ trắng mặt hoặc là sợ đau chân, đau lưng chẳng hạn, không thể đứng được. Thì Phật Bồ Tát cũng hoan hỷ, các ngài cũng không có chấp cái điều đó. Thì ở đây chúng tôi nói là lễ có hai cách. Lễ đứng hoặc lễ quỳ. Còn cái nữa ở đây gọi là lễ bái. Bái tức là gì? Bái tức là vái đó. Tức là vái, chúng ta vái dài xuống. Mình vái, chúng ta đứng thì chúng ta vái, chúng ta chắp tay, chúng ta vái xuống thế này đó, gọi là gì? Gọi là vái. Hay gọi là trong chữ Hán gọi là bái. Còn ở chúng ta, từ Việt Nam chúng ta gọi là vái, vái xuống. Vái xuống một vái. À, hoặc là đúng chữ, đúng trong chữ Hán gọi là bái xuống. Ví dụ như chúng ta nghe cái từ ở bên trong phim, chúng ta thấy hai cái từ nam nữ lúc cưới nhau, chúng ta nghe cái từ gì nhỉ? Bái đường, đúng không? Bái đường. À, lễ đầu tiên là lễ trời đất, rồi lễ cha mẹ, rồi phu thê giao bái vân vân, cái gì đó ở trong các bộ phim Trung Quốc chúng ta thấy cái đó. Đấy, cái từ nguyên từ cái từ vái của chúng ta nó xuất phát từ đó. Chứ lễ bái, giải thích hai từ lễ bái ở trong kinh này. Hoặc là luôn trì niệm, trì với niệm. Hai cái này thế nào gọi là trì? Trì tức là dùng gì? Dùng tâm, dùng ý, gọi là trì. Niệm thì dùng gì? Dùng môi, dùng lưỡi, dùng miệng, gọi là niệm. Trì là ở trong tâm, còn niệm là ở chỗ gì? Chỗ miệng. Ví dụ niệm, chúng ta nghe từ là niệm Phật. Thì niệm thế nào nhỉ? Hoặc là A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, hoặc A-mi-đà Phật, Nam-mô A-mi-đà Phật, hoặc Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-Tát, Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-Tát, vân vân. Đó gọi là niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ-Tát. Đó gọi là niệm. Niệm thì cũng có gì? Có cao thanh niệm, tức là mình niệm to tiếng ra gọi là cao thanh niệm. Còn có một loại nữa gọi là mặc niệm. Mặc niệm hay còn gọi là ý trì niệm. Thì gọi là gì? Niệm chỉ thầm ở nơi, niệm thầm ở trong gì? Trong môi chúng ta, trong môi, trong lưỡi chúng ta hơi mấp máy một chút thôi. Đó, hơi máy môi một tí. Gọi là niệm gì? Niệm thầm. Thì chỉ hơi máy môi, máy lưỡi một chút nhưng mà tâm chúng ta vẫn nhớ rõ được. A-mi-đà Phật, Nam-mô A-mi-đà Phật, hoặc Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-Tát, Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-Tát, vân vân. Chúng ta cứ niệm nhỏ nhỏ như thế, gọi là mặc niệm. Hay còn gọi là gì? Kim cang niệm, hay là kim cang trì, vân vân. Đó. Tên gọi thì có thể có nhiều, nhưng mà nó cũng chỉ cho trạng thái là niệm. Mình nói nôm na là niệm gì? Niệm to tiếng. Niệm nhỏ tiếng tức là niệm thầm đó. Và một cái nữa là niệm gì? Kim cang trì, nó gọi là chỉ máy môi thôi. Nó chỉ hơi hơi động ở trong gì? Động động môi và động tâm thôi. Thậm chí môi còn không động nữa. Chỉ có trong tâm niệm thôi, gọi là kim cang trì. Kim cang tức là chỉ cho gì? Kim cương bền chắc. Phá được tất cả các vật chứ không vật gì phá được. Và chúng ta niệm cách kim cang trì như vậy á, thì tất cả thiên ma ngoại đạo, nhẫn đế đẻ phì báng tam bảo cũng không có ai gì phá được mình. Vì có ai biết mình đang niệm Phật đâu mà phá. Gia đình nhà mình, ví dụ chồng con hoặc là vợ con hoặc người thân chúng ta không muốn chúng ta niệm Phật á, họ có biết chúng ta niệm Phật đâu. Chúng ta ngồi vẫn cứ ngồi bình thường như thế này. Nhưng mà gì, tâm chúng ta đang gì? Đang kim cang trì danh hiệu Phật. Gọi là phương pháp gọi là kim cang trì, tức là trì ở trong tâm, thì đến ma cũng chẳng biết được, huống chi là người phàm phu tục tử, chồng con chúng ta hoặc vợ con chúng ta hoặc là bố mẹ chúng ta, vân vân. Đó. Phương pháp trì đó là phương pháp trì tối cao nhất, khiến cho những ma vương ngoại đạo không thể phá được. Nhưng mà nếu mà có điều kiện thời gian, mọi duyên thuận lợi thì mình cứ gì? Cứ cao thanh trì là gì? Là tốt nhất. Trong Ấn Quang Đại Sư, ngày Ấn Quang nói là gì? Niệm Phật to thì gì? Được công đức lớn. Niệm Phật to thì được công đức lớn, niệm Phật vừa thì được công đức vừa, và niệm Phật nhỏ thì công đức nhỏ. Đấy là trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao ngày dạy như vậy. Cũng để sách tấn cho chúng ta niệm to để nó thoát âm thanh ra. Nhưng mà to vừa thôi. Ví dụ là ở với đại chúng, tu với đại chúng như thế này thì chúng ta to nhưng mà to vừa phải. Một mình chúng ta cứ gào lên như là chúng ta đi ở trong cái đồng không mông quạnh, một mình chúng ta gào lên á, thì mọi người bên cạnh cái giọng chúng ta mà dễ nghe còn tốt. Giọng nó cứ ngang ngang như bò đá nữa thì mọi người nghe thấy họ chán, hôm sau họ không dám ngồi gần mình nữa. Giọng đã ngang rồi mà còn cố đọc to, khiến cho mọi người gì? Họ không hoan hỉ. Thì chúng ta phải xem xét lại cách đọc, cách niệm của mình. Và đồng thời cũng nên học lại cái cách niệm gì cho nó tốt. Làm sao cái giọng chúng ta nghe nó phải hòa được với giọng của mọi người. Ở chùa này có mấy bác lên tụng kinh là mọi người không đọc theo được. Nhất là hôm rồi bác ấy lên chùa Ba Trại. Lên tụng kinh Địa Tạng, bắt đầu tụng được khoảng độ 15 phút. Các vái ở dưới, các cụ, các Phật tử, người ta mới đến chùa, có cụ chưa quy. Người ta mới nghe thấy nhà chùa làm chùa, người ta ra thấy tụng kinh thì họ ra tụng theo. Và khi đang tụng một cái các cụ đọc không được, nó ngang qua như bò đá, dẫn chúng mà lại đọc vào mic, đọc to nữa. Các cụ ở dưới, các cụ không hiểu, các cụ mà đang tụng kinh, các cụ giơ tay bảo tôi có ý kiến. Thế bảo yêu cầu là nhà chùa là đổi người cầm chuông cầm mõ đi. Cái ông sư hôm trước ông đọc tốt hơn chúng tôi đọc được, còn ông sư này tôi không đọc được. Đấy. Đang tụng kinh mà người ta thì các cụ thì chưa hiểu, bảo tôi có ý kiến. Người ta giống như ở ngoài đời ấy mà, đi họp đi hành gì mà người nào phát biểu hay là nói năng mà không vừa lòng với ý họ là họ có ý kiến, họ giơ tay họ phát biểu. Và cụ bảo tôi có ý kiến, đề nghị là đổi nhà sư cầm chuông cầm mõ đi. Đấy. Không đọc được. các cụ thật thà như thế. Cho nên chúng ta thấy là ở xã hội nó cũng nhiều chuyện lắm. Trong chùa chúng ta lắm khi cái chuyện thật mới như bịa. Nó cũng có những cái chuyện như vậy. Cho nên chúng ta đọc, tụng cái gì thì phải lựa cái giọng của mọi người. Mình cao quá thì phải xuống cho thấp thấp vừa vừa một chút. Thấp quá ồ à ồ ề đó, mọi người cũng không đọc được, nó mệt. Thì chúng ta phải tăng lên một chút. Giống như cái âm thanh nhé, chỉnh làm sao cho mọi người nghe nó vừa được cái tiếng, vừa vặn với âm thanh. Trầm quá thì cũng không được, mà thanh quá thì cũng không hay, nhại quá cũng không được, mà cứng quá thì nghe nó gì cũng thô. Đấy. Chúng ta cũng phải dùng cái phương tiện đó. Đó là luôn gì? Chỉ niệm. Tôi nói là chỉ, tức là chỉ ở trong tâm. Ví dụ phương pháp là kim cang chỉ danh hiệu Phật đó, tức là chỉ ở trong tâm. Môi chúng ta thậm chí không máy nữa, người ta không biết thấy chúng ta máy môi nữa. Đó. Chỉ ở trong tâm, trong ý của mình thôi, gọi là kim cang chỉ. Đấy, niệm thì tôi nói rồi, niệm ra tiếng, niệm to, niệm nhỏ, niệm thầm. Đó. Niệm thầm thì vẫn có máy môi, máy lưỡi, máy môi. Niệm nhỏ tức là nghe vừa phải, nghe nhỏ một mình mới nghe thấy, hoặc ai để ý lắm mới nghe thấy, còn niệm to thì đại chúng ai cũng có thể nghe thấy, vân vân. Hoặc là luôn chỉ niệm, hoặc là luôn cúng dường. Luôn cúng dường ở đây bằng cách nào? Cúng dường bằng cách nào? Cúng dường là có phải ngày nào mình cũng phải mang tiền đến để cúng dường không? Không. Phật Bồ Tát không phải ngày nào cũng cần mình phải mang tiền để cúng dường. Ví dụ như các quý vị đi tụng kinh cả một tuần như thế này, không phải là ngày nào đến các vị đến cũng phải gì? Bỏ 500, 1.000 hoặc là vài nghìn, vài chục nghìn vào trong hòm công đức thì Phật Bồ Tát mới ưa, thầy chủ trì mới thích, không có cái chuyện đó. Hoặc là đến chùa, chúng ta thấy tất cả các ban ở chùa có bao nhiêu ban, chúng ta ban nào chúng ta cũng phải bỏ gì 5.000, 10.000 thì chúng ta mới an tâm, mới nghĩ là đấy là cúng dường đầy đủ ở trong tam bảo. Như thế là cũng không hiểu đúng với bản ý của Phật. Hôm trước có một Phật tử ở xã Sơn Đông này đến nói với tôi rằng ạ, về nói rằng bạch thầy, có một số bà con nhân dân nói rằng bây giờ không dám sang chùa Khai Nguyên nữa. Thế tôi hỏi làm sao mà họ lại bảo là không dám sang chùa Khai Nguyên nữa. Thế Phật tử ấy bảo rằng á, mấy Phật tử nói rằng nhà con, nhà chúng tôi nghèo, chúng tôi sang chùa Khai Nguyên bây giờ xây nhiều nhà và nhiều phòng thờ quá, nhiều nơi thờ quá, chúng tôi đi á, không có tiền để bỏ đủ ở các ban, cho nên chúng tôi sang chúng tôi ngại lắm, chúng tôi không sang. Thế tôi hỏi rằng thế thì các cụ, các Phật tử và nhân dân có bao giờ nghe thấy tôi lên tôi giảng, hoặc là tôi bảo, hoặc là các đệ tử của tôi bảo rằng á, các Phật tử và nhân dân sang chùa phải để mỗi ban một gì, một vài đồng tiền không, hoặc là mỗi ban một tờ tiền 500, 1.000 không, 5.000, 10.000 không? Cụ bảo không, con chưa bao giờ nghe thấy thầy bảo như thế. Thế tôi bảo đấy, tôi chưa bao giờ bảo như vậy, tại sao là các cụ và nhân dân cứ nghĩ suy nghĩ cái chuyện linh tinh như vậy? Tam bảo xây dựng lên là để hoằng pháp lợi sinh. Các ban thờ mỗi nơi có gì, mỗi một nhà thờ, mỗi một chỗ thờ, nó có một công năng khác nhau. Vẫn là vị Phật đấy, vị Bồ Tát đấy, nhưng mà gì, công năng sử dụng khác nhau. Chúng ta có thời gian để đi chiêm bái tất cả các nơi, còn không có thời gian thì chúng ta chỉ cần đến tam bảo và nhà tổ, lễ xong là chúng ta về cũng được, không sao. Nếu không có thời gian nữa, chúng ta chỉ cần đến tam bảo, lễ trên tam bảo và chúng ta về cũng được, không sao. Ở dưới nhà giảng đường này, chúng ta thấy công năng để làm gì? Để dành cho những pháp hội và những đại pháp hội. Có cái gì? Cái sự việc lớn, sự kiện lớn của nhà chùa, của đạo tràng chúng ta. Ví dụ như pháp hội cầu an đầu năm, và pháp hội gì? Phật đản, pháp hội Vu Lan báo hiếu, và những cái ngày kỵ, quý kỵ, lễ vía của chư Phật Bồ Tát, cũng như là pháp tu, khóa tu cho các Phật tử chúng ta vào từ 22 đến 28 hàng tháng, pháp tu tụng kinh Địa Tạng như thế này. Nếu ngồi trên chùa, xin thưa các quý vị, 1/3 ở bên dãy bên tay phải tôi này, chúng ta ngồi trên chùa còn không đủ. Ngày xưa tôi đi học về ấy, bắt đầu đi học ngoài quán xứ, tôi nghĩ là xây cái chùa này, tôi lấy theo mẫu của chùa quán xứ, vì ông gọi là ông, ở trong sân môn nhà tôi gọi là ông á, ở ngoài đời các vị gọi là ông, trong sân môn chúng tôi gọi là ông á, tức là Cố Hòa Thượng Tố Liên, là sư huynh của cố hòa thượng Thích Thanh Chân. Mà hòa thượng Thích Thanh Chân thì là nuôi ra cố hòa thượng Thích Viên Thành. Cố hòa thượng Thích Viên Thành là người thế pháp cho tôi và cho tôi đi học và bảo tôi nương vào đại đức Minh Tuệ, bây giờ là thượng tọa Minh Tuệ rồi, để thọ giới. Cho nên đấy thì chúng ta thấy nó có những cái mối liên hệ chặt chẽ như vậy. Cho nên ngày xưa là cố hòa thượng Tố Liên là ngài xây dựng lên cái chùa Quán Sứ. Trong sân môn chủ hương đó, cụ tổ của sân môn chủ hương, chứ không phải là ai khác. Cho nên mà tôi nghe thấy các hòa thượng, các thượng tọa ngày xưa hay đi học, nghe mọi người nói về cái uy đức của cố hòa thượng Tố Liên, và nhìn cái ngôi chùa của ngài xây dựng, và tôi muốn là gì, phỏng theo cái ngôi chùa của tổ của nhà mình để xây. Cho nên cái ngôi chùa Khai Nguyên của chúng ta tôi lấy y theo ngôi chùa Quán Sứ, tức là nơi trụ sở văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó, tức là cụ tổ của chùa Hương xây dựng lên. Và sau này khi mà xây dựng lên thì lúc đầu là tôi lấy y hệt và tôi định thờ giống như thế. Nhưng xong rồi thì bắt đầu sau này thì sang năm 2012 thì tôi mới thay đổi được cái nội thất bên trong. Chúng ta thấy ở trong hậu cung của chùa Quán Sứ thì trong hậu cung là chia thành 3, Đức Ông, Đức Thánh Hiền thì thờ hai bên, tách riêng ra, có một cái bức tường ngăn. Nhưng mà sau này tôi thấy là thôi, mình chuyên tu tịnh độ cho nên thì mình lấy cái hình tướng, hình dáng bên ngoài thôi. Còn ở trong thì mình thờ Tây Phương Tam Thánh, Thích Ca và Anan Ca Diếp, và hơn 2000 tôn tượng Đức Phật hóa thân, tôn tượng Đức Phật Amida ở chung quanh. Mình gọi chùa tu tịnh độ. Và mình bỏ hai cái nách Đức Ông, Đức Thánh Hiền đi, vì Đức Ông, Đức Thánh Hiền sau này sẽ thờ ở trong nhà thờ tổ và thờ trên lòng tông tôn tượng đại tượng Amida Phật rồi. Đó. Cho nên mình có khác đi và thay đổi cái nội thất thờ, nhưng còn bên ngoài thì giống hệt như nhau, không có khác, giống hệt. Đó thì tôi lấy cái chỗ của nương và cái chỗ thiết kế của các cụ tổ của sân môn chùa Hương chúng tôi á, để làm nên một cái gì đó để làm kỷ niệm. Ngày xưa khi mới học, đang học, tôi về tôi đặt cái móng của ngôi chùa này khoảng gần 800 mét vuông, to hơn cả chùa Quán Sứ rồi. Chùa Quán Sứ có hơn 600 mét vuông, chùa này hơn 700 mét vuông, và tôi nghĩ như vậy là to lắm rồi, bao giờ mà cho có người để ngồi đầy cái ngôi chùa này. Vì ngày xưa Phật tử ít lắm các quý vị, ở về dân đây chỉ có khoảng 30 Phật tử thôi, mà sau này quy y dần dần thì được khoảng trăm, hơn trăm Phật tử. Và sư thì tôi nghĩ giỏi lắm được 4 năm thầy trò là cùng thôi, vậy chứ vị chứ cộng lại giỏi lắm được ngày nào đại lễ thì được khoảng 200 Phật tử là cùng. Cho nên tôi nghĩ rằng cái ngôi Tam Bảo xây dựng như thế này, cái ngày đó khởi công năm 2006 đó, tôi nghĩ rằng cái chùa này khởi công cái năm đó đã là cái ngôi chùa lớn nhất thành phố Hà Nội rồi. Một cái ngôi chính điện là của giáo hội là lớn nhất rồi. Ngày đó chùa Ba Vàng chưa xây dựng, và chùa Bái Đính ngày đó cũng chưa xây dựng. Ngày đó chùa Bái Đính nó không phải là của giáo hội, cho nên một cái ngôi chính điện lớn nhất phía Bắc rồi. Ngày đó đã có cái tầm nhìn như thế rồi, nghĩ rằng cái ngôi chùa này lớn hơn cả Quán Sứ và lớn nhất phía Bắc, và nghĩ rằng nó sẽ chứa được khoảng 400 đến 500 người. Làm gì bao giờ có cái chuyện 400-500 người mà ngồi để cho đầy cái nhà đó, cái chùa đó. Nhưng mà chúng ta thấy ngày xưa tính rồi, các cụ ngày xưa bảo là người tính không bằng gì trời tính. Mình nói là gì, người tính không bằng gì Phật tính. Phật tính cho mình tốt hơn. Cho nên là bây giờ chúng ta thấy là đủ chưa, cái chùa đó nếu mà bây giờ dồn tất cả người này xuống, một nửa bên này vào còn chật, còn không quỳ lễ còn chẳng lễ được. Vì vậy mà phải làm thêm cái giảng đường này. Cho nên giảng đường này là chuyên dành cho các sự kiện, chuyên dành cho các sự kiện lớn, dành cho các sự kiện lớn. Nhưng năm 2013 tôi làm cái nhà này, làm cái giảng đường này, tôi nghĩ là chứa được khoảng 3.000-3.500 người. Nếu mà ngồi chật sát vào nhau thì được 4.000 người. Tôi nghĩ rằng như vậy đó là lớn nhất. Và tính cho đến bây giờ cái giảng đường này vẫn là giảng đường lớn nhất Việt Nam bây giờ. Trong tất cả các chùa ở Phật giáo Việt Nam lớn nhất, trong chùa của giáo hội là lớn nhất rồi. Nhưng mà trong những cái đại lễ pháp hội lớn như là tháng Giêng, tháng 7 đủ người không? Vẫn chưa đủ người. Ngày xưa tôi tính là pháp hội này 3.500-4.000 người là kịch thủ, Vì lúc đó pháp hội ngày đó nó chỉ 1.000 đến 2.000 người trở lại thôi, và mình làm được gấp đôi rồi đã là lớn rồi. Nhưng đến bây giờ đúng là người tính không bằng Phật tính. Pháp hội tháng riêng tháng 7 thì khoảng 7.000 người ngồi hết ra ngày ngoài sân vẫn chưa đủ các quý vị. 7-8.000 người. Cho nên á, đây là gì? Những cái nhà mà mình làm để phục vụ cho những cái sự kiện riêng. Vậy mà có một số, một vài Phật tử, một vài người dân không hiểu cái ý nghĩa của mục đích của việc xây dựng sử dụng của mình, và họ nói rằng không dám sang chùa Khai Nguyên vì nhiều ban thờ quá. Vì sang không đủ tiền để đặt mỗi ban một tờ, cho nên không dám đi. Phật nào bảo như thế? Mà tôi đâu cũng có bảo như vậy. Đệ tử của tôi đâu cũng có dạy như thế đâu. Không có. Chúng ta trước đây đi lễ, vì sao mà chúng ta lại nghĩ như vậy, nói như vậy? Vì chúng ta không hiểu pháp, không hiểu đạo. Chúng ta nghĩ là đi lễ chùa chỉ là để gì ạ? Để cầu xin. Mà cầu xin á thì đương nhiên, người mà đi lễ chùa chỉ có cầu xin á thì người đó mới khởi ra cái tâm như vậy. Giống như ngày xưa tôi còn tu ở trong chùa Hương, làm chú tiểu trong chùa Hương, có một bà đồng bóng, bà đi lễ. Bà đi, bà bỏ ngày xưa bỏ cái tờ gọi là 200 đồng, cái tờ 200 đồng. Cái năm đó là bỏ 200 đồng là cũng phải thuộc dạng và người khá rồi, có điều kiện mới bỏ được tờ 200 đồng. Năm 94 đó, 95 đó. Đấy, khá rồi mới bỏ được tờ 200 đồng. Bà đi và bỏ hết các ban. Cụ Phật nào á, bà xin chạy cả vào trong hậu cung luôn. Để mà cụ nào mà ngồi gặp thấp thấp ở dưới là bà cố vén lên, với lên bà đặt một cái đồng tiền vào trong tay của cụ Phật á, của cụ Bồ Tát á. Bà đi hết vào vòng bà lễ. Xong bắt đầu bà quay lại. Bà quay lại bắt đầu bà nhìn thấy bà nói, ôi chết rồi, chị quên. Thế bảo là chị á, em bé quá cho nên chị không nhìn thấy em. Hóa ra nhìn thấy thế là bắt đầu chị quên. Thôi tha lỗi cho chị quên, em bé quá cho nên chị không nhìn thấy. Cho nên là bà lại tút cái tờ ra, bà bảo thôi bây giờ chị quên, chị cho em nhiều hơn. Thế bà rút cái tờ 500 đồng. Bình thường các cụ Phật, các cụ Bồ Tát, các ông hộ pháp thì được 200 đồng. Còn cái em mà chị quên đó thì đem 500 đồng. 500 đồng cho vào trong cái pho tượng, chúng ta biết pho tượng đó gì? Pho tượng Đức Thích Ca sơ sinh ở trong tòa Cửu Long á. Bà ấy nhìn thấy là gì? Là hình dáng của một em bé. Cho nên bà ôi giời chị quên, chị không nhìn thấy em vì em bé quá, chị quên. Cho nên là chị gì? Đây chị cho em thêm. Thế là rút được cái tờ 500 đặt lên trên tay. Đây chị để tận tay cho em này. Đó. Và xong một cái bắt đầu bà xuống bà khấn. Bà quay ra bà ngồi bà khấn phải đến 30 phút. Bà khấn tôi cũng không hiểu rằng cái trí tuệ của người ta kiểu gì mà người ta thuộc nhiều như thế. Chắc là người ta phải mất vài năm người ta mới học xong cái bài khấn đó. Một cái bài khấn 30 phút không có vấp một câu nào các quý vị. Mà đọc nhanh. Đọc luyến thoáng đi, đọc nhanh mà đọc kể từ thời tiết cho đến gì. Đến cái cảnh quan của chùa như thế nào vân vân, nó hay lắm. Phải nói là nghe hay vô cùng. Tôi chưa bao giờ thấy ai khấn hay như thế. 30 phút đọc không có vấp một câu nào. Tôi nghĩ là có khi nó phải học thuộc đến mất mấy năm nó mới học thuộc cái bài khấn không có vấp một câu nào. Đó, và nói chung quy lại thì cũng chỉ đều cầu xin cho bản thân, cầu xin cho gia đình nhà mình, cầu xin cho mình á được phúc, được lộc, được thọ vân vân, mọi cái gia đình nhà mình, cái gì cũng gia đình nhà mình gì được cho thật hết. Cho nên á, từ đó mà tôi nhìn ra một vài người mà đi chùa mà cứ phải gì đi đến từng ban thờ và bỏ từng đồng tiền lên trên tay của Phật á, hoặc là trên gì, trên cái mâm lễ của Phật á, xong rồi mới cầu nguyện tất tất á, thì những người như thế quả là chưa hiểu Phật pháp. Đi lễ như thế gọi là vẫn lễ theo kiểu mong cầu theo cái pháp của thế gian thôi. Thậm chí có người các quý vị đi lễ đầu xuân năm mới có 100.000 đồng. Nhưng mà thì nghĩ rằng mang 100.000 đồng này mình trong tâm vẫn nghĩ là nhất định mang cái 100.000 này để đến để cúng cái ngôi chùa đó. Nhưng mà không. Trong tâm thì vẫn là bảo cúng hết rồi. Nhưng mà bảo là nếu mà đặt vào một chỗ thì những chỗ khác liệu không có được không? Cho nên mình cầu có phải cầu một chỗ đâu. Chỗ này cầu một tí này, chỗ nọ cầu chỗ kia. Ví dụ như Đức Ông thì cầu cho gì? Cho con cái. hoặc là hộ pháp thì cầu cho ngài bảo hộ cho gia đình nhà mình, còn Phật thì cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu duyên vân vân này nọ, mỗi ban cầu một tí. Vậy bây giờ mình chỉ cầm một tờ 100.000 này, mình đặt một chỗ vào giữa tam bảo, bỏ hòm công đức hoặc ghi giấy công đức một cái, thế là hết sạch rồi, đi đến chỗ kia sợ các cụ không chứng cho. Cho nên nó phải đổi, đem đổi thành tiền lẻ, 100 ăn gì, ăn 70, hoặc 100 năm gì, ăn 80. Và mình cầm một cái tập tiền lẻ đi là thoải mái mà bỏ mỗi ban, mỗi tay, mỗi cụ Phật một cái, một đồng. Đây là một cách hiểu sai lầm về Phật Pháp đó các quý vị. Cách hiểu sai lầm. Phật đó, Bồ Tát đó, thì không cần chúng ta làm cái điều đó. Ngài cần cái tâm gì, hướng thiện của chúng ta. Cái tâm thành kính, cung kính, hướng thiện của chúng ta. Còn có để làm Phật sự thì là tốt. Có để trợ duyên để xây dựng chùa chiền, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách, cúng dường cây cối để xây dựng làm cho đẹp cảnh quan của chùa. Đó là gì? Đó là tốt. Đó là gọi là tu phúc thì tốt. Còn không có, chúng ta cứ đi chùa vô tư không có sao. Đặc biệt là ở đây, ông cụ Phật tử nói với tôi rằng mấy Phật tử, mấy người dân nói là không dám sang chùa vì không có đủ tiền để đi lễ ở các ban. Nói như vậy tức là không hiểu cái gì cả, không chịu đi học, không chịu nghe giảng, hoặc là đi học, đi đến đây nhưng mà ngồi tiểu toàn nói chuyện buôn dê lê với nhau, hoặc là chỉ ngồi đi quanh quanh ở bên ngoài, không chịu vào ngồi trong hội trường để nghe giảng, để tiếp thu giáo lý của Đức Phật. Quen như ngày xưa gọi là đi chùa chỉ cầu nguyện thôi, đi chùa để phẩm oản quả chuối thôi. Lễ xong một cái là ra khỏi cửa tam bảo, thậm chí còn ngồi ngay trong tam bảo tranh nhau cái oản của bà tại sao nó dài cao, oản của tôi tại sao nó gì nó bé nó bẹp xuống, cái quả chuối của bà tại sao lại đẹp thế, quả chuối của tôi thì nó xanh, nó chưa chín hoặc nó nhỏ hơn. Đi lễ Phật chỉ cái kiểu như thế thì muôn đời không có hiểu Phật được một chút nào cả các quý vị. Tại sao các bảo là tôi cũng đi chùa lễ Phật nhưng mà người ta thì hiểu được còn mình không hiểu được, vì mình không tiếp thu về giáo lý của Đức Phật. Bởi vì đạo Phật chúng ta biết là một cái nền giáo dục, chứ đạo Phật không phải là dạy cho chúng ta cái phương pháp cầu cúng mê tín dị đoan. Cái phương pháp cầu cúng vân vân chỉ là phương pháp gọi là trợ duyên thôi, gọi là phương tiện, gọi là trợ duyên để cho chúng ta gì vào đạo học đạo mà thôi. Như hôm qua chúng tôi nói, kể cả cái việc chúng ta cầu gì, cầu sức khỏe, cầu bình an, cầu đảo bệnh, cầu nam nữ gì, con trai chưa lấy được vợ, cầu cho nó lấy vợ, con gái chưa lấy được chồng, cầu nó lấy chồng, con trai, con gái, con dâu, con rể lấy nhau chưa có con thì cầu cho nó có con. Phật Bồ Tát cũng có thể đáp ứng được cái điều đó, nhưng đó chỉ là phương tiện. Mục đích tối thượng của Phật Pháp đó là hướng cho chúng sinh giải thoát và giác ngộ. Đó, cho nên ở đây nếu có cái mấy Phật tử ở sân Đông này về cũng nói lại, biết có vài Phật tử nào mà nói rằng không dám sang chùa vì không có đủ tiền để lễ các ban, bảo họ không có phải cái việc đó, mà không có đồng nào đến chùa khai nguyên vẫn được mà. Kể cả những ngày lại đại lễ như mùng 1 ngày rằm hoặc là những ngày pháp hội, không có tiền đến lễ chùa khai nguyên vẫn được mà. Đến khi mọi người đi ăn cơm, mình vẫn đi ăn cơm bình thường như mọi người. Có ai nói là bà không có tiền không được ăn cơm đâu, hoặc bà không có tiền không được vào trong hội trường để ngồi nghe giảng đâu? Không có. Chùa nào tôi không biết, nhưng chùa khai nguyên hoặc tất cả những hệ thống chùa mà tôi chủ trì để hoằng pháp không bao giờ có cái điều đó. Chúng ta thấy đến ngôi chùa này viết lá sớ cũng bình đẳng như nhau. Ai công đức, ai thành tâm bao nhiêu thì tùy duyên. Mà không thành tâm cũng không sao, các Phật tử vẫn tươi cười, vẫn vui vẻ với chúng ta. Các sư vẫn vui cười, vẫn nồng hậu đón tiếp chúng ta. Hay kể cả gia đình chúng ta có đám cúng 35, 49, thất thất trai tuần chẳng hạn, đến chùa. Có bao giờ các vị nghe thấy các sư trong chùa bảo một đám cúng phải bao nhiêu tiền không? Không có. Các chùa khác có thể có. Đám cúng 35, 49 có thể phải 5 triệu, 10 triệu, vài triệu vân vân. Nhưng mà đến chùa khai nguyên chúng ta không bao giờ có cái trường hợp đó. Cho nên mục đích của chúng tôi xây chùa để là phục vụ nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử, phục vụ chúng sinh, phục vụ cái công việc hoằng pháp. Tất cả các công việc khác ngoài ra đều là phương tiện, ai có như thế nào thì tùy duyên, không nặng nề cái chuyện đó. Cho nên nói rằng đi sang chùa Khai Nguyên thấy nhiều ban thờ quá, nhiều nơi thờ quá không dám đến vì không có tiền lẻ để bỏ vào tay của Phật, của tượng ở các ban, ở các hòm công đức, thì nói như vậy là không hiểu gì về Phật pháp. Mà thậm chí có thể họ vì một cái lý do nào đó họ muốn bôi nhọ nhà chùa, như vậy là cũng không nên. Đã đây nói thêm như vậy để chúng ta biết, gọi là cúng dường, thầy đang nói về cúng dường. Cúng dường thanh tịnh nhất đó là chúng ta y giáo phụng hành theo lời Phật dạy. Y giáo phụng hành là thế nào? Phật dạy chúng ta là gì? Thọ trì đọc tụng bộ kinh này, thì chúng ta nhất tâm chúng ta thọ trì đọc tụng bộ kinh này, đó là phương pháp cúng dường tối thượng nhất. Sau đó mới đến cái phương pháp cúng dường gì? Cúng dường như là cúng dường một pho tượng chẳng hạn, Bồ Tạng, Bồ Tát Địa Tạng hay pho tượng Phật, hoặc là cúng dường một bao xi, túi cát, xẻng cát, hoàn gạch chẳng hạn, vân vân, ngày công chẳng hạn. Mới đến cái vấn đề đó là cái thứ yếu thứ hai. Còn cái cúng dường tối cao nhất đó là y giáo phụng hành. Nghe lời Phật dạy chúng ta tin theo, Phật bảo chúng ta thọ trì đọc tụng thì chúng ta phát nguyện thọ trì đọc tụng, đó gọi là như pháp cúng dường. Không làm trái với bản ý của Phật, không phải làm trái với bản ý lời dạy của Phật tổ, đó gọi là chân thực cúng dường, pháp cúng dường tối cao nhất, tối thượng nhất, tuyệt đối nhất. Đó, chúng ta phải hiểu được cái điều đó. Còn những cái cúng dường khác là cái trợ duyên thôi, tu phúc thôi. À, còn cái cúng dường chúng ta y giáo phụng hành, đọc kinh, trì kinh, đó gọi là tu cả phúc lẫn tuệ, phúc tuệ viên dung. À, còn cái kia gì? Cúng dường cái kia chỉ ví dụ như làm chùa tô tượng đúc chuông gọi là tu phúc, thì chúng ta chỉ được phúc báo thôi. Còn chúng ta thọ trì đọc tụng kinh điển, y theo lời Phật dạy để bỏ ác làm lành, lấy dư hành thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường vân vân, tất cả những cái đó là trợ duyên thêm cho cái vấn đề chúng ta đọc tụng kinh điển, hiểu lời Phật dạy và áp dụng ra cuộc sống, thì đó là phúc trí nhị nghiêm, cả phúc và cả trí đều gì, đều viên mãn. Đó là một phương pháp tu cao tột nhất mà Đức Phật hoan hỷ nhất khi thấy chúng ta tu như vậy. Ở đây nói là gì? Hoặc là luôn cúng dường nhấn đến đắp, vẽ sơn thép chạm khắc hình tượng Bồ Tát Địa Tạng. Rất tốt. Một phương pháp cúng dường chúng ta thấy chúng ta làm nó cũng không có tốn kém gì cả. Ngoài thọ trì đọc tụng kinh điển ra, chúng ta hàng ngày, phải hàng ngày nhé các quý vị, mỗi một ngày nếu ban thờ mà chật, chúng ta múc lấy 3 chén nước trắng gọi là tịnh thủy đó, dâng lên cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Nếu ban thờ rộng thì chúng ta múc lấy 7 chén gọi là thất thánh tài, đó, để dâng lên cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Đã cúng dường xong thì hôm sau thay cái nước đó, chúng ta lại xin cái nước đó chúng ta uống. Những người có bệnh có tật, những người mà âm khí nặng uống cái nước đó rất là tốt. À, rất tốt. Hoặc là ma trêu quỷ nhập mà uống cái nước đó, mà công đức chúng ta tụng kinh mà tốt á, uống vào thì cũng rất tốt. Thậm chí là ma quỷ phải ra khỏi thân thể của người đó ngay. À, giống như hôm trước ở trên sân Tây có một bà cụ già hơn 80 hay là hơn 90 gì đó, tôi không nhớ rõ lắm, nhưng nói chung là già lắm rồi. Thế tự nhiên cụ cứ hay nói, bắt đầu là cụ hay nói nhảm, xong rồi là tự nhiên là cấu xé thân thể của mình và nằm lăn xuống đất, và xong rồi chửi bới kêu gào thảm thiết. Cô con dâu và anh con trai của cụ thì cũng vào đạo tràng, chúng ta hay đọc kinh Địa Tạng, nhưng mà tự nhiên thấy cụ như thế là lo, không biết là mình có làm sai trái gì không mà tự nhiên bà cụ mẹ chồng mình lại như thế. Cho nên cô ấy sợ quá, cô ấy chạy vào đây gặp thầy. Thầy lên trên ban thờ tổ thì lấy cho một chén nước cúng dường, cúng Phật, cúng tổ, cúng Bồ Tát trên đó, và đưa cho bảo vệ, bảo cụ một nửa thì cho ra vẩy hết ở nhà cửa, còn một nửa cho cụ uống. Uống vào cái khỏi ngay, không có cần phải cái gì cả các quý vị. Đó cho nên là cái nước đó là nước cúng thì cúng Phật, cúng Bồ Tát, nó cũng có một cái năng lực, có cái công đức ở đó nếu chúng ta nhất tâm thọ trì đọc tụng. Vì sao lại nước lại làm được cái việc đó? Trở lại nghiên cứu sâu hơn một chút. Ở bên Nhật Bản có một vị tiến sĩ, đó là tiến sĩ Giang Bản Thắng, ở tiếng miền Nam gọi là Giang Bổn Thắng, miền Bắc chúng ta đọc là Giang Bản Thắng. Tiến sĩ có một cái nghiên cứu khoa học biện chứng đó các quý vị nhé. Nghiên cứu khoa học biện chứng chứ không phải là nghiên cứu chỉ có nghiên cứu bằng sách vở và nói trên lý thuyết không đâu, mà khoa học biện chứng. Tiến sĩ múc hai cốc nước. Hai cốc nước như thế này mà múc là cái cốc và cốc thủy tinh cơ. Hai cốc nước thủy tinh múc cùng một gì? Một cái giếng. Và một cái gầu múc nước ấy, để múc nó lên và đổ hai cốc nước đầy như nhau. Hai cốc nước trong sạch như nhau. Cùng múc một thời điểm và cùng hai cái cốc sạch sẽ làm cùng một nhà máy, cùng một hãng như nhau hết. Đem ra hai cái cốc nước đó, viết hai cái tờ giấy. Một cái tờ giấy ấy, gọi là gì? Viết cái chữ ố. Một cái tờ giấy ấy, viết cái gì? Chữ ái. Chữ ái ấy, có nghĩa là gì? Chữ ái từ chữ Trung Quốc và chữ Nhật Bản ấy, nó có nghĩa đồng với nhau, đó là gì? Yêu thương. Chữ ái có nghĩa là thương yêu hoặc là yêu thương. Chữ ố ấy, có nghĩa là gì? Là ghét, là căm thù, là ghét bỏ vân vân. Hai cái chữ đó dán lên hai cái cốc nước khoảng độ 30 phút đến 2 tiếng đồng hồ. Bắt đầu dùng cái kính là hiển vi á, dùng cái kính về khoa học và nghiên cứu họ xoay trong nước á, xem thấy là hai cái cốc nước, cái sự kết tinh của hai cốc nước hoàn toàn khác nhau. Một cái cốc nước mà viết chữ ái á, nó có những cái kết tủa của nó giống như là những đồng tiền mà nó rất là đẹp, giống như bông hoa tuyết á, rất là đẹp. Còn cái chữ mà viết cái chữ ố lên cái cốc á, thì nó kết tinh, nó lại ra xù xì như là quả chám, có gai á, và nó rất xấu. Có hình thù nó như mắt gì? Mắt của con quỷ á, rất là ghê rợn. Dùng cái kính mới nhìn thấy cái kết tủa, kết tinh của gì? Của nước như vậy. Và nước có tình không? Như vậy nước có tình không? Nước có tình. Nước cũng có tình. Vì sao gọi là nước cũng có tình? Vì trong nước, Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế, Ngài nói là gì? Trong một bài kệ Ngài nói gì? Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng. Cho nên á, nói là ý muốn nói là gì? Phật á, xem mà trong một bát nước có đến 84,000 con gì? Con vi trùng nhỏ xíu xíu ở trong đó. Mà con vi trùng nó gì? Có vi trùng trong đó. Có nghĩa là nó gì? Có sự thấy, nghe, hay, biết. Nó có sự nhận thức của nó. Cho nên á, viết cái chữ ái, tức là yêu thương nó, dán lên cái cốc 30 phút đến 22 tiếng đồng hồ sau, tiến sĩ Giang Bản Thắng á, dùng cái kính hiển vi khoa học chuyên để nghiên cứu đó, nhìn thấy cái kết tủa của nước đẹp như những bông tuyết. Ngược lại, cái chữ ố thì nhìn như mặt quỷ, nhìn như hình trái chám, xù xì, gai góc, đáng sợ, biết bao. Rồi nữa, ngày tiếp theo, nghiên cứu thêm nữa, viết cái vừa một cái chữ dài hơn, đó để viết, ví dụ viết cái chữ là một cái cốc, viết cái chữ là tôi yêu bạn, thì cái sự kết tủa, kết tinh của nước hoàn toàn khác nhau. Nó không độc lập những chữ ái nữa, mà hai cái gì? Những cái hoa tuyết đó, nó lại đan chéo vào nhau, ví dụ hai cái nó đan vào nhau. À, còn viết hơn nữa, nhiều hơn nữa là gì? Gia đình tôi yêu gia đình bạn. Tức là gì? Nó tăng thêm gì? Cái sự kết nối giữa con người và cái bát nước đó. Đầu tiên là chữ ái, thì mình là tôi gì? Yêu bạn thôi. Thì cái bông tuyết nó cho cái gì? Cái kết tinh của nước là một mình, một kiểu một bông tuyết thôi. Nhưng khi nói gì? Tôi yêu bạn, thì tất nhiên là gì? Nó lại là tôi yêu bạn, thì đương nhiên bạn cũng sẽ yêu tôi. Và hai cái kết tinh, kết tủa của nước đó, nó đan xen vào nhau. Đan xen vào nhau, giống như cái chữ song hỷ ấy. Các vị thấy cái chữ đám cưới hoặc cái chữ song hỷ, hai cái nó viết gì? Viết đan xen vào nhau, nhìn rất là đẹp. Và khi nói là gì? Chúng tôi yêu các bạn, hoặc là gia đình tôi yêu gia đình bạn, thì nó có rất nhiều những cái, nó có sự kết nối, rất nhiều những cái kiểu như cái bông tuyết đó, nó kết vào nhau rất là đẹp. Ngược lại, viết một cái tờ giấy, nói là gì? Chúng tôi căm thù gì? Căm thù bạn. Hay là gì? Tao, chúng tao căm thù mày, vân vân. Thì tôi lấy một cái ví dụ như thế, cái kết tinh của cái cốc nước đó, nó lại rất nhiều những cái, những cái bông hoa, hoa nước ấy, ở trong nước mình giống như những bông hoa tuyết, nhưng mà nó ghê rợn, như là nhiều những cái mắt quỷ, nhiều những cái mắt quỷ hình thù khác lạ, kỳ dị và ghê rợn, nó nổi lên ở trong cái nghiên cứu ở trong cái cốc nước đó. Các quý vị về có thể đi vào mạng á, bảo các con nó vào trong Google, nó search cái gọi là tra những cái gì, những cái nghiên cứu về nước của tiến sĩ Giang Bản Thắng, kết quả khoa học nghiên cứu về nước của tiến sĩ Giang Bản Thắng, các quý vị sẽ thấy cái kết quả mà cho thấy khoa học Nhật Bản nhé. Ngài là người Nhật Bản mà ngài đã đi gì, đi sang cả Mỹ để chứng minh cái nghiên cứu khoa học của mình về nước. Mà các vị tiến sĩ rồi các nhà khoa học trên cả thế giới đều phải gì, phải công nhận sau khi kết luận của nghiên cứu và nhiều năm, cũng như kết luận của tiến sĩ Giang Bản Thắng, nước cũng gì, có tình. Cho nên vì sao mà một cái cốc nước mình dâng lên cúng Phật cúng Bồ Tát xong rồi mình uống mà khỏi bệnh? Đấy, vì sao mình nói toàn những lời yêu thương, những lời chân lý mà Phật đã dạy, trong khi mình tụng kinh cả ba quyển kinh Thượng, Trung và Hạ, tụng hết cả một bộ như vậy, những cái kết tinh của nước toàn là đẹp, toàn là nó thấm nhuần giáo lý của Đức Phật. Cho nên á, nói gì, nó tốt, nó lành. Vì vậy mà uống vào nó có cái công năng là gì, giải trừ nghiệp chướng, thậm chí nó còn gì, chữa được các bệnh nữa. Có trường hợp bệnh điên điên khùng khùng, các vị biết không? Điên điên khùng khùng loạn tâm, tôi lấy một cốc nước và đưa cho uống, uống xong một cái khỏi ngay tại chỗ luôn. Đó là sao? Đó là do gì? Tôi có năng lực, tôi có công đức được không? Mà do gì? Do cái sự thọ trì đọc tụng kinh điển của chư tăng, của các sư ở hàng ngày, của các Phật tử chúng ta hàng ngày, mà cái nước cúng Phật đó nó gì? Nó có công đức. Ở Tây Phương Cực Lạc, nếu mà ai mà xem cái quyển Nhị Khóa Hiệp Giải, giảng giải về nước bát công đức thủy ở Tây Phương Cực Lạc á, chúng ta thấy có công năng là gì? Chữa bệnh, có công năng là khiến cho thân thể không bị già nua vân vân, gọi là có 8 loại, 8 công đức lớn. Vì vậy á, mà tôi nói với các quý vị là khi cúng dường Đức Phật, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, khi tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà đó, chúng ta nên gì? Một cái không thể không có, có nghĩa là bắt buộc phải có, đó là 3 chén nước hoặc 7 chén nước. Tùy theo ban thờ nhỏ thì 3 chén cũng được, ban thờ lớn thì 7 chén. 7 chén thì chúng ta có nhiều nước để uống, để xin lộc, thế thôi, có gì đâu, đơn giản. Mà thường là một chén ở giữa, chúng ta cung kính tôn trọng thần linh thổ địa và gia tiên chúng ta. Chúng ta đem một chén ở giữa đó để ra một cái cốc riêng. Cứ xong chúng ta lại vẩy hết từ trên phòng thờ xuống các phòng nhà ở và xuống dưới đất chúng ta, đến đâu chúng ta cầm cái cành lá hoặc cành hoa chúng ta vẩy đến đó để cho gì, với cái ý nghĩa mát mẻ. Mỗi cái vẩy như vậy chúng ta lại niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta vẩy một cái như vậy thì cái nước nó đến đâu, nó có cái năng lực tử bi, năng lượng tử bi ở trong nước do thấm nhuần cái lời kinh tiếng kệ của Phật. Cho nên các vị thần linh thổ địa ở nơi đó cũng hoan hỷ, và các vị vong linh ở trong đất cát nhà cửa chúng ta cũng sẽ sớm gì, họ chưa được siêu thoát thì họ sẽ được siêu thoát khi được công đức quang minh của Phật, của Bồ Tát đã gì, đã chiếu vào trong gì, độ những chúng sinh ở trong chén nước, trong bát nước đó. Trong bát nước đó có gì, tuy chúng ta nhìn mắt thường là tịnh thủy, tức là nước sạch đó, nhưng mà nhìn bằng kính hiển vi á, có vô số những con trùng ở trong đó, đúng không? Vì Đức Phật nói trong một bát nước có đến 84,000 con vi trùng cơ mà. Đấy là nói về ước lượng thôi. Mà nước bẩn như bây giờ, ô nhiễm như bây giờ, có phải thì gấp 10 lần cái 84,000 con vi trùng, chứ đừng nói là nước. Ngày xưa thời Phật còn tại thế, nước đa số là nước sạch. Còn nước bây giờ chúng ta đa số là ô nhiễm môi trường. Cho nên cái vi trùng, nước mà ô nhiễm thì vi trùng thì càng nhiều hơn. Không chỉ 8 vạn 4 nghìn mà có thể gấp 5, gấp 10, gấp 100 lần như thế. Tùy theo cái mức ô nhiễm của môi trường các quý vị. Nhưng khi đặt lên tụng niệm cho nó, thay đổi. Thay đổi không? Thay đổi. Tiến sĩ Giang Bản Thắng làm một cái thí nghiệm lớn hơn trong một cốc nước. Đó là sao? Ngài dùng 50 người ra một cái hồ. Một cái hồ ở gần cái khu vực, cái nơi mà công sở mà ngài làm việc đó, có một cái hồ. Cái hồ đó thì cái nước không được thanh tịnh, không được sạch sẽ lắm. Và nó thường hay bốc mùi hôi. Ngài dùng 50 người đó ra đều nói những lời yêu thương tốt đẹp với, đứng trên bờ hồ, đi quanh bờ hồ và nói những lời yêu thương tốt đẹp và niệm Phật cho nó. Và kết quả, trước khi chưa niệm Phật, ngài múc một vài cốc nước lên để nghiên cứu cho những cái kết quả, những cái thí nghiệm ở trong nước á, nó những cái kết tinh của nước á, rất xấu, rất xấu. Cho nên á, cái mùi hôi ở cái hồ đó thường thường vào buổi tối và buổi sáng sớm nó bốc mùi hôi rất là khó chịu. Nhưng ngài lấy 50 người ra đó, nói những lời yêu thương và niệm Phật, đi niệm Phật cái ngày ở trên quanh cái bờ hồ đó 3 ngày. Sau 3 ngày, ngài múc cái nước đó lên và nghiên cứu thì cái kết tinh, cái tủa của nước á, hoàn toàn khác, nó lại đẹp đẽ. Và cái mùi hôi mà hàng ngày buổi sáng buổi chiều nó nồng nặc đó thì tự nhiên biến mất. Và ngài làm thêm một cái nghiên cứu lớn nữa, mang tầm cỡ quốc gia nữa. Đó là ở Nhật Bản có một cái eo biển. Cái tên là gì đó lâu lâu tôi quên rồi. Các vị về muốn nghe thì nghe lại cái băng giảng Trung Phong Tam Thời Niệm của Hòa Thượng Tịnh Không có nói rõ về cái lần đó. Hoặc chúng ta có thể đánh thẳng vào Google để search, để tìm cái đó có thể thấy được. Ngài đến một cái eo biển. Ngài dùng 300 người. Cái eo biển đó thì thường là bốc ra mùi hôi thối, mà chính phủ Nhật Bản dùng các loại hóa chất để khử mùi rồi, nhưng chỉ được vài hôm nó lại tiếp tục trở lại, nó lại hôi trở lại vì nó đại ô nhiễm. Mà người Nhật Bản thì người ta, chúng ta biết rồi, người ta sạch lắm, cái văn minh đô thị với lại môi trường sống chung quanh của họ là sạch lắm. Có người đi Nhật Bản về nói với tôi là đi ngoài đường cả đi cả ngày, chiếc áo trắng tinh về không có nhìn thấy bụi bám một chút nào. Cái giày của họ đi, cái giày đinh, giày da, đi bộ cả ngày, về giày không phải đi đánh lại. Vì sao? Vì cái đường họ sạch vô cùng. Còn Việt Nam chúng ta đi ra xem, đi trong phố Hà Nội thôi đúng không? Áo trắng chỉ cần đi khoảng độ nửa ngày thôi, về thì không giặt, không thể mặc lại được nữa. Vì sao? Ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí. Còn đất nước của họ nó văn minh, cho nên giao thông của họ, công viên của họ vân vân, không có cái chuyện bụi bặm như đất nước chúng ta. Và người ta ô nhiễm một cái người ta xử lý ngay. Nhưng cái eo biển đó người ta xử lý không được. Chính phủ Nhật Bản đã dùng bao nhiêu tiền của công sức xử lý cái eo biển đó không được. Ngài lấy một cái thí nghiệm. Tiến sĩ Giang Bản Thắng lấy một cái thí nghiệm, chọn 300 người ra đó và nói những lời yêu thương, rồi tụng kinh và niệm Phật ở trên cái eo biển đó một tuần. Sau một tuần, các vị biết không? Sau một tuần, trước một tuần, trước khi niệm thì cũng lấy những cái cốc nước này để thí nghiệm thì cái kết tinh, kết tủa của nước rất xấu. Còn đặc biệt là cái mùi hôi thì rất khó chịu. Rất khó chịu. Chính phủ đã mất bao tiền của ông xử lý được. Nhưng khi dùng 300 người ra để nói những lời yêu thương, tụng kinh niệm Phật cho nó một tuần, các vị biết không? Kết quả sau một tuần, khoảng 3-4 ngày sau, mùi hôi nó cứ giảm dần, và đúng một tuần sau, mùi hôi hết sạch không còn nữa. Và đem thử những cái, lấy cái nước đó ở dưới cái vịnh đó thì mang lên thì hoàn toàn cho một cái kết quả thí nghiệm khác. Kết tinh, kết tủa của nước đẹp giống như những bông tuyết mà ngài viết chữ ái để vào trong cốc nước vậy. Và đặc biệt là mùi hôi không còn nữa. Đấy là gì? Dùng tâm thức, dùng lòng từ bi và những gì? Cái tâm tốt đẹp của mình á, để hồi hướng, để tác động tới gì? Thế giới, môi trường sống xung quanh chúng ta, đặc biệt là để tiến sĩ nghiên cứu về nước, là có những cái sự là có những cái kết quả tốt đẹp như vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng ở trên thế giới này, trên thế gian này, có những chuyện chúng ta không thể dùng bằng con mắt thường để mà nói được, mà giải thích được. Không thể dùng ý chí lý luận bình thường, sở học bình thường ở trên ghế nhà trường của chúng ta mà lý luận được. Nếu tiến sĩ Giang Bản Thắng mà không gì, không nghiên cứu ra cái đó, chúng ta chỉ giảng và nói với nhau á, thì có ai tin không? Họ không tin. Ông tin. Nhưng mà khi tiến sĩ nghiên cứu bằng khoa học, bằng khoa học các quý vị ạ, bằng khoa học biện chứng và phân tích hẳn hoi, thì khi đó các nhà giáo sư, tiến sĩ và các nhà khoa học ở phương Tây, đặc biệt là Mỹ là gì, mới phải gì, cúi đầu và tiếp nhận cái nghiên cứu và chấp nhận cái nghiên cứu của tiến sĩ Giang Bản Thắng, nói là nước cũng có tình, có nghĩa là nước cũng có tình các quý vị. Vì sao mà bây giờ chúng ta, nước ở Việt Nam chúng ta bây giờ đâu đâu cũng thấy là ô nhiễm? Vì chính con người chúng ta sống không có tình với nó. Bao nhiêu những chất thải bẩn thỉu, đáng nhẽ chúng ta phải gì ạ? Phải qua xả thải rồi phải qua gì? Phải qua xử lý thì chúng ta mới xả ra để cho nó sạch sẽ. Ít nhất thì chúng ta cũng phải có tình với nó. Nhưng cho chúng ta, từ người dân cho đến các doanh nghiệp, phần lớn là đều không có tình với nó. Ai cũng nghĩ là gì? Mình bớt đi một chút cái tiền xử lý rác thải, xử lý chất thải, xử lý nước thải. Đó là gì? Là tốt rồi. Ai mà tránh được cơ quan pháp luật thì cứ tránh. Cơ quan nào tránh được pháp luật thì cứ tránh. Kể cả nhà dân chúng ta ở quanh khu phố, có cái hồ chung quanh ở trước cửa nhà chúng ta rất là đẹp. Nhưng chúng ta thì làm sao đó để cho đêm hôm đào trộm ra được cho một cái gì? Cái ống thải bằng ống 34 hoặc 100 hoặc 70 hoặc 120 đó, tùy theo cái số lượng chúng ta dùng nước ở trong nhà. Làm sao để chôn thật nhanh để cho ra nó đi sâu xuống, chảy ra cái ao, và bao nhiêu nhà vệ sinh, nước vệ sinh, nước thải rửa chúng ta chảy hết xuống ao. Và cái tình của chúng ta gì? Tình chúng ta có không? Không, mà chúng ta có cái mưu đồ xấu ở trong đó. Cho nên cái hồ nó phải tiếp nhận những tất cả những cái chất xả thải của quanh khu phố của chúng ta chung sống, hoặc quanh xóm làng chúng ta chung sống, xả thải trong đó. Cho nên nó mới gì? Là sinh ra ô nhiễm. Ô nhiễm đầu tiên chúng ta nói về khoa học và ô nhiễm môi trường do chúng ta xả thải chất bẩn xuống. Nhưng nói về tâm lý, tức là chúng ta thì không dùng cái tâm tốt, tình tốt để đối xử với cái hồ, tức là cái bạn sống ở chung quanh chúng ta. Cho nên nó cho chúng ta những mùi hôi thối nồng nặc và chúng ta khó chịu. Mà khó chịu thì lại nói là gì? Mà chỉ biết trách thôi, chứ không biết xem lại mình. Đó, cho nên ở đây chúng tôi nói thêm như vậy, mở rộng thêm như vậy, để ý muốn nói với các quý vị rằng là gì? Lúc cúng giàng, múc 3 chén nước hoặc 7 chén nước lên trên ban thờ, trước tiên là cúng giàng Phật và Bồ Tát Địa Tạng, sau nữa là mình xin cái nước đó để uống. Nhưng trong khi mà uống, mà trong kinh nói uống để chữa bệnh hay là uống để cho nó thông minh trí tuệ đó, tăng trưởng trí nhớ đó, thì chúng ta quay mặt về hướng Nam. Vì sao là quay mặt về hướng Nam? Về phương Nam chính là phương mà gì? Là đại bản doanh của Bồ Tát Địa Tạng. À, phương Nam chính là cái nơi mà Bồ Tát Địa Tạng, mình gọi là gì? Cái nơi trụ xứ mà Bồ Tát Địa Tạng thường cư ngụ, thường cư trú để hóa độ chúng sinh. À, giống như gì? Phương Tây thì là nơi gì? Là quốc độ của Đức Phật A Di Đà. Phương Đông là quốc độ của Đức Phật Dược Sư, vân vân chẳng hạn. Đó. Thì phương Nam là nơi quốc độ, nơi mà Bồ Tát Địa Tạng thường hiện thân để giáo hóa. Hay các quý vị thấy như chùa Khai Nguyên này là gì? Nơi mà tôi trụ trì. Các quý vị muốn gặp tôi thì đến chùa Khai Nguyên. Đến một lần không gặp thì hai lần không gặp, ba lần không gặp, 10 lần cũng phải gặp. Đúng không? Đó. Chứ còn những đến chùa khác có gặp không? Có khi đến 100 lần. Không phải là nơi tôi trụ trì, các vị đến có 100 lần, đến 1000 lần. Ngày nào cũng đến vài lần, có gặp không? Cũng không gặp được, vì đấy không phải là nơi tôi trụ trì, nơi hoằng pháp, nơi tôi chịu trách nhiệm. Đó, cho nên trong kinh nói là quay mặt về phương Nam mà uống cái nước đó. Đó. Thì mà mình khấn nguyện Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho để uống nó sẽ tốt hơn là uống bình thường. Đó, thì đấy là cũng trong kinh dạy thì chúng tôi cũng nói như vậy. Nhưng khuyên mọi người thì mọi người làm thì cũng có cái lợi ích nhất định. Họ kể lại với chúng tôi, có những người mà bị bệnh, gọi là bị cái bệnh gọi là bệnh bại liệt. Bệnh bại liệt tức là cái chân á, chân tay nó teo tóp không đi được nữa mấy năm trời. Cái vị này về phát nguyện đọc tụng 49 ngày, ăn chay trường, y như trong kinh dạy không ăn hành hẹ tỏi kiệu và hành tây. 49 ngày ăn chay trường và ngày tụng ba thời sáng, chiều và tối. Xong rồi lấy nước đó cho cái người bị bại liệt kia uống. Người bại liệt kia là do nằm lâu ngày cho nên là mắt thì mờ, tai thì điếc. Nhưng khi uống đến 21 ngày, tụng kinh 21 ngày, cho uống cái nước này vào ấy, tự nhiên là gì? Mắt của cái bệnh nhân đó sáng ra, tai lại gì? Lại thính lại, và mắt thì nhìn thấy được, và tai thì nghe thấy được, nhưng mà vẫn chưa đi được. Thế Phật tử hôm rồi lên nói tôi bảo rằng, nhưng cái này đã là vi diệu rồi thầy. Tuy rằng ấy, bệnh nhân ở người nhà nhà con chưa đứng dậy đi được, nhưng mà cái mắt của bệnh nhân cái người nhà nhà con ấy, nhìn thấy lại được rồi, và cái tai ấy, nghe lại được rồi, và miệng gì? Mắt thấy, tai nghe thì đương nhiên miệng bây giờ cũng nói chuyện được rồi và niệm Phật được rồi thầy ạ. Cái điều mừng nhất là bệnh nhân người nhà nhà con đã niệm Phật được rồi. Vì mắt thấy, tai nghe cho nên nghe được con nói và bây giờ niệm Phật được rồi. Và con chỉ mong rằng như thầy nói là hết 49 ngày bệnh nhân người nhà nhà con có thể tập tĩnh và đứng lên tập đi và bước đi được từng bước ở trong nhà để cho gì? Cho gia đình con đỡ khổ. Thì tôi bảo ồ cái này thì tôi không hứa được, vì tôi không phải là Phật, tôi không phải là Bồ Tát, tôi không phải là bác sĩ. Mà bây giờ vì về cứ nhất tâm mà thì y giáo phụng hành, nhất tâm để đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, cầu Phật và cầu thì Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, ngài gia trì cho. Vì đang đọc tụng kinh của ngài mà, đang đọc tụng kinh công đức nói về bản nguyện bản hạnh của ngài mà. Mà Thích Ca Mâu Ni Phật ngài nói đâu có sai, tin vào lời Phật cho nên cứ nhất tâm mà đọc tụng. Mắt sáng rồi, tai nghe được rồi, còn mỗi cái chân do mấy năm rồi thì bây giờ nó teo cơ rồi, nó khó thì nó phải từ từ. Phải từ từ, nhưng mà mắt thấy, tai nghe và niệm Phật được rồi là tốt rồi, đấy là quý rồi. Ra đi thì cho dù mệnh hết ra đi thì biết niệm Phật cũng không làm không bị khổ ở đời sau rồi. Đó, cho nên đấy là những cái công đức. Họ chỉ đọc tụng và lấy cái nước đó để cho bệnh nhân uống, rất tốt. Đấy, cho nên cúng già ngài thì có mất không? Không mất. Thậm chí các quý vị xin lỗi, các vị tôi nói hơi thật một tí. Chúng ta đem gì? Mua một cân hoa quả cúng lên, gọi là cúng ngài thì gọi là cúng bằng cái tâm thành kính dâng lên. Lên đó để tỏ cái tấm lòng thành chúng ta với ngài thôi chứ. Mấy hôm sau chúng ta dâng xuống chúng ta vẫn gì? Cả nhà vẫn bổ ra để ăn với nhau cái đĩa hoa quả đó mà. Ví dụ chúng ta cúng 10 quả mà ngài ăn mất 9 quả, còn có 1 quả thì chúng ta mới sợ chứ. Đúng không? Nhưng đâu ngài có ăn quả nào đâu. Đây là ngài gì? Vì sao Đức Phật? Ngài không ăn quả nào chứ vì sao Phật bảo chúng ta cúng? Vì để tỏ cái tấm lòng thành chúng ta vậy. Còn Bồ Tát Địa Tạng ngài thiếu gì? Chứ Phật Bồ Tát ngài thiếu gì? Muốn ăn. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, các bậc thượng thiện nhân sinh về quái Tây Phương Cực Lạc, thế thì muốn ăn thì tự nhiên thức ăn liền đến. Đúng không? Liền hiện đến trước mắt. Ăn xong một cái thì tự nhiên là bao nhiêu cái đồ đạc, bát đũa chén chiếc vân vân đó tự nhiên là gì biến mất. Đó là do công đức của chúng ta vậy. Nói như vậy có người mới đến chùa lại bảo làm gì có chuyện đây, thầy nói chuyện tiếu lâm. Xin thưa các quý vị, tôi lấy nghe một cái ví dụ thế gian thôi. Ông chủ tịch nước, ông thủ tướng chính phủ hoặc là ông tổng thống của một quốc gia, sau bao nhiêu năm phấn đấu học tập cũng như là cống hiến cho đất nước, cho đất nước, cho quốc gia, cho dân tộc, và khi mà ông đầy đủ uy tín được cả nhân dân cả đất nước rồi thì bầu ông lên làm tổng thống hay làm thủ tướng hay là chủ tịch nước vân vân chẳng hạn, tùy theo cái thể chế chính trị quốc gia đó, hoặc nước chúng ta như là tổng bí thư chẳng hạn vân vân, tức là những người đứng đầu của nhà nước của một đất nước, những người đó có cái chế độ đặc biệt. Đặc biệt là sao? Đó là không phải đi xuống bếp để tự nấu cơm mới có ăn, đúng không? Ăn xong cũng không phải đi rửa bát. Còn chúng ta gia đình chúng ta nếu mà không xuống bếp nấu cơm có cơm ăn không các quý vị? Có không? Nếu vợ chồng con cái cả nhà đều lười không xuống bếp, hàng xóm mà có mang cơm chúng ta ăn được không? Mang có thể một bữa, hai bữa thì được. Nhưng mà ai mang chúng ta suốt đời được? Mang chúng ta suốt năm, suốt tháng được? Không có. Nhưng mà chúng ta thấy những người họ bao nhiêu năm học tập và cống hiến cho đất nước, gọi là có gì? Có công đức. có công và gì, có đức với gì, với quốc gia, với dân tộc. Cho nên những người nguyên thủ ngày xưa thì gọi là vua, bây giờ thì gọi là nguyên thủ, tùy theo thể chế quốc gia, có nơi thì gọi là tổng thống, có nơi thì gọi là thủ tướng, có nơi thì gọi là chủ tịch nước, có nước thì gọi là người cao nhất là tổng bí thư, tùy theo cái thể chế chính trị của các quốc gia đó. Thì chúng ta thấy những người đó đến giờ ăn, có người phục vụ mang lên đến tận nơi, ăn xong một cái có người lấy tâm đưa lên tận gì, tận miệng, và ăn xong nữa thì có người gì dọn hết bát đũa và đi rửa bát cho vào nơi sạch sẽ, bảo quản cho nó thanh tịnh. Đó là gì, người có phước mới được như thế. Còn những người kém phước như chúng ta, chúng ta thì cứ ngồi ở trên cái bàn mà ớt tay, hôm nay tại sao đói mới chả thấy cơm đâu nhỉ, không thấy ai mang đến nhỉ. Chúng ta có ngồi có kêu đến gì, kêu khản cổ mỏi họng thì không có ai mang đến không? Không có. Mà thậm chí họ còn cười, họ còn bảo chúng ta là gì, có vấn đề về thần kinh. Vì chúng ta thì kém phước mà cứ đòi gì, đòi những người có phúc, những người nguyên thủ quốc gia. Chúng ta biết muốn được những nguyên thủ quốc gia họ phải mất gì, bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp tu nhân tích đức. Và đời này kiếp này họ cũng gì, tu nhân tích đức và chăm chỉ học tập, gắng làm việc thiện, toàn tâm toàn ý lo cho dân tộc, cho đất nước thì mới được như vậy. Nếu mà lên đó mà không lo được á, cho đất nước á, lợi dụng chức quyền đó thì dân cũng sẽ gì, xô dẹp cái ghế của họ và gì, đẩy họ xuống dưới gì, bùn đen, các quý vị có đúng không? Đó, cho nên chúng ta thấy đó là cái nguyên lý vận hành của nhân quả. Anh gieo nhân nào thì được hưởng quả đó. Nay chúng ta tu nhân lành, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, khi được vãng sinh về đó rồi trở thành một vị Bồ Tát, trở thành bậc thường thiện nhân, phúc báo còn gì, còn hơn cả vua của quái trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói là vua, một vị thường thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, phúc báo còn hơn cả vua quái trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, tức là quái trời cao nhất trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới thiên. Tuổi thọ 80 vạn đại kiếp so với tuổi thọ Tây Phương Cực Lạc thế giới, Phật nói là gì? Chưa ăn thua. Tuổi thọ ở cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, dù 80 vạn đại kiếp, nhưng vẫn còn có con túc số, đó là 80 vạn đại kiếp. Còn Tây Phương Cực Lạc là gì? Tuổi thọ gì? Vô lượng vô biên, tức là không thể tính đếm được. Đó, cho nên cái phúc báo ở mỗi cõi, mỗi cảnh giới nó có khác nhau. Thọ mạng, phúc báo có khác nhau. Và do cái phúc báo, chúng ta thấy vì phúc báo khác nhau cho nên thức ăn cũng gì, cũng khác nhau. Chúng ta thấy thức ăn của con người chúng ta do phúc báo làm người, khác nhau với phúc báo của súc sinh không các quý vị? Phúc báo của chúng ta khác nhau với con lợn không các quý vị? Thức ăn chúng ta khác với con lợn không? Thức ăn chúng ta khác với con chó không? Con chó phúc báo của nó cũng khá tốt, nó là súc sinh. Nhưng mà do gì? Do có phúc báo hơn một số loại súc sinh khác, nó được ở gần con người chúng ta, cho nên nó cũng được ăn cơm với con người chúng ta. Nhưng ăn cơm rồi, nó còn ăn thêm cái gì? Ăn thêm cái gì các quý vị? Nó ăn cơm ngon như vậy, nhưng mà nó đi ra ngoài, nó đi ra ngoài ruộng, nó ra nhìn thấy cái đống phân của đứa trẻ con hoặc là một người nào đó bậy ra ngoài ruộng á, thì nó đi, nó coi cái đó là thức ăn, và nó tiếp tục nó ăn cái đống phân đó. Nhưng con người chúng ta có ăn không? Không, con người chúng ta không ăn. Vì cái phúc báo, chúng ta có trí tuệ, chúng ta biết lo cái đồ bẩn thỉu, hôi thối, nhơ bẩn, chất thải của con người chúng ta thải ra, ai chúng ta đi ăn lại? Do có trí tuệ nhận biết được. Nhưng con chó nó có nhận biết được không? Không nhận biết được, không đủ trí tuệ nhận biết. Mặc dù sống gần con người, được con người chăm sóc, được con người dạy dỗ, nhưng khi ra khỏi, nó nhìn gì? Vì cái ngu si, cái chướng, một chút chướng trọng của nó, chướng si của nó, cho nên nhìn thấy đống phân nó liền chạy lại nó ăn. Chúng ta có đuổi nó thì gì? Nó cũng vẫn cứ gì? Chạy lại nó ăn. Chúng ta cho nó là bẩn, nhưng nó cho là ngon, cho nên nó mới cứ cố tình nó chạy là nó ăn. Đuổi nó, đánh nó chạy đi rồi, được một tí chúng ta lãng quên, nó lại chạy sang, ngửi thấy cái mùi nó thèm quá, nó chạy sang để nó gì? Nó ăn. Đó, cho nên phúc báo có khác nhau ở chỗ đó. Đây tôi phải dẫn chứng giải rộng thêm như vậy để cho chúng ta thấy được rằng, chúng tôi nói rằng là khi mà chúng ta cung kính cúng dường Phật và Bồ Tát, có phúc báo, thì chúng ta sẽ hưởng thụ được những cái năng lượng từ bi công đức của chư Phật Bồ Tát ban cho chúng ta. Cho nên á, uống cốc nước đó có thể khỏi bệnh là như thế, có thể tiêu trừ nghiệp chướng là như vậy. Cho nên cái này chúng ta làm tốt cho chúng ta thôi. Tôi bảo các quý vị thọ trì đọc tụng thì cứ tin tưởng mà thọ trì đọc tụng. Vì sao? Vì Phật dạy như thế, chứ không phải là tôi dạy như thế. Phật dạy mới quý các quý vị, tôi dạy cũng hơi hơi quý rồi, nhưng Phật dạy mới thực sự là quý báu. Vì Phật không có dối người. Tôi có thể gì, còn lời nói được, lời nói chưa được. Có những lúc nói nhanh quá không suy nghĩ được, còn nói gì, còn nói sai đôi chỗ. Nhưng Phật thì không bao giờ nói sai chỗ nào nữa. Vì trí tuệ của Phật là gọi là lậu tận trí. Ngài đã chứng được cái trí tuệ là cao tột nhất. Cho nên á, thông suốt trong từng sát na, không có lúc nào nhầm lẫn. Nhưng tôi á, thì gì, còn đang ở trên bước đường cầu đạo, cho nên có những lúc là gì, tôi quên. Có những lúc các vị thấy tôi phải nghĩ mãi mà gì mới ra được một cái danh từ nào đó, hoặc một cái gì, một cái địa danh nào đó, một cái câu chuyện nào đó. Nhưng có những lúc thì nghĩ mãi cũng vẫn không ra được, mà phải để khất các quý vị, đó là sao? Trí tuệ của tôi chưa được thông sở, chưa được thông tỏ như Phật, chư Bồ Tát. Đó. Nhưng như vậy là cũng quý rồi. Nhân tu bao đời bao kiếp được như thế này là cũng phải trân trọng rồi. Bây giờ chúng ta cứ thử xem. Ngồi trước đại chúng, nói khoảng độ tầm 1-2 tiếng đồng hồ xem họ có nghe không. Và nói hết ngày này đến ngày khác họ có nghe không. Điều quan trọng là chỗ đó, chúng ta có thể nói rời, nói đất, nói nhăng, nói cuội được. Nhưng mà lên ngồi trước hàng ngàn con người, hàng vài trăm con người, mà nói mà họ cứ đứng dậy họ bỏ đi hết á. Đó là xem xét lại lời nói của mình có chuẩn không. Hoặc là lời nói của mình có đủ công đức để cho họ nghe không. Đó. Chứ còn nói thì có thể nhiều người nói được. Chúng ta biết nhiều người họ làm giảng viên ở ngoài đời. Họ học Phật Pháp, đọc Phật Pháp khoảng độ tầm một vài tháng hoặc một vài năm. Họ có thể nói rất hay, nói rất chuẩn trong cái danh từ Phật học. Nhưng mà không cảm hóa được, không cảm hóa được đông người, không cảm hóa được số đông. Vì sao? Vì cái đức độ và nhân tu của họ, và giới đức của họ nó còn gì? Nó còn khuyết thiếu. Mới chỉ có trí tuệ thôi, còn công đức chưa có, cho nên người nghe họ vẫn gì? Vẫn hay chán. Đến nghe một hai lần thôi, chứ bảo đến nghe suốt thì họ gì? Họ chán. Còn Phật đó thì chúng ta nghe mãi không có chán. Người có duyên với Phật đó, tụng kinh Phật mãi không có chán. Chúng tôi chưa bao giờ chán tụng kinh Phật cả. Không có thời gian để đọc tụng thôi, chứ còn đọc tụng không bao giờ chán. Vì sao? Mình kết được cái duyên rất tốt với Ngài rồi, cho nên không bao giờ chán. Còn Phật tử chúng ta đọc kinh mà còn thấy chán á, thì có nghĩa là gì? Cái duyên và cái phúc của chúng ta gieo với Đức Phật nó còn gì? Lúc thì nó còn nhiều, nhiều cái lỗ hổng lắm. Mà cứ đến nào, đến cái chỗ nào đấy cái lỗ hổng đó, tự nhiên chúng ta thấy chán. Ví dụ như là đến nghe các thầy giảng như thế này, chúng ta ham thích và muốn đọc kinh lắm. Nhưng về được 3-7-21 ngày, sau đó một cái là chúng ta lại thích ngồi xem tivi hơn, thích xem phim hơn. Nhất là xem những bộ phim dài tập Lâm Ly Bi Đát của Hàn Quốc hay của Ấn Độ, hay là như của Trung Quốc nữa chẳng hạn, thì chúng ta lại gì? Là càng khó dứt ra để đi tụng kinh niệm Phật. Cho nên là cái phương pháp tốt nhất đối với các cụ, các Phật tử, nhất là các cụ Phật tử lớn tuổi bây giờ, nhất tâm tu hành cầu sinh tịnh độ rồi thì thôi bỏ đi. Tôi 3-4-5 năm nay tôi bỏ cả tivi, tôi có xem nữa đâu. Các vị thấy tôi có xem tivi đâu. Mọi người đòi đến cúng tôi bảo thôi, chùa bận lắm không có thời gian, không có xem nữa. Nghe theo Hòa Thượng Tịnh Không mà không có xem tivi. Xem tivi thứ nhất nó làm mình loạn tâm, thứ hai nữa là nó khiến cho mình không thể chú tâm có thời gian để tụng kinh niệm Phật, để nghiên cứu giáo lý của Phật được. Đó. Cho nên chúng ta học Phật cũng nên thế. Bây giờ nhất tâm muốn cầu thoát ly sinh tử một đời, muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ở một đời này thì nên gì? Bỏ đi. Cái đó là cái chuyện nhảm nhí ở thế gian. Nó cũng tăng cho mình một chút kiến thức, trí tuệ của thế gian đó, giúp cho mình giải trí được, khuây khỏa được nỗi buồn một chút đó các quý vị. Nhưng mà nó có giúp được mình vãng sinh Tây Phương Cực Lạc không? Giúp mình thoát khổ không? Chắc chắn là không. Chắc chắn là không. Mà thậm chí nó còn gì? Ngăn ngừa và chướng đạo, ngăn cái sự vãng sinh của mình bằng cái sự gì? Khi chúng ta không may mà gì? Cần tử nghiệm nó đến, đang khỏe mạnh như thế này đó, mà đùng một cái lăn đùng ra ốm, chúng ta không niệm được Phật, mà cái gì? Cái bộ phim nó cứ hiện lên, trong đầu, trong tâm tư của chúng ta, trong tâm can của chúng ta, trong a là gia thức của chúng ta. Mà thậm chí là gì? Chúng ta ngồi, người đại chúng đến niệm Phật trợ duyên cho chúng ta, mà chúng ta chỉ nghĩ là gì? Không biết cái nhân vật trong bộ phim nó như thế nào. Hôm nay nó ra sao rồi? Mà mọi người thì ngồi quanh chúng ta để niệm Phật, để trợ niệm. Còn chúng ta thì cứ nghĩ không biết là cái nhân vật trong bộ phim như thế nào. Mình thương thế, mình yêu cái đứa trẻ trong cái bộ phim đó, thế nó khổ thế, không biết nó hết khổ chưa? Hay là cái đôi nam nữ kia nó yêu nhau, nó lấy được nhau chưa? Hoặc là gì, cái ông cụ kia đã gì, đã được đứa con đó gì, nó thương trở lại chưa? Cái bà cụ đã được tìm được đứa con, nó về, quay được về nhà chưa, trong bộ phim đó chưa, vân vân. Cho nên cơ hội vãng sinh đã tụt khỏi tầm tay trong một kiếp. Vì vậy mà tuổi cao sức yếu rồi thì phải lo cho cái vấn đề tương lai của mình, đó là gì? Quyết định phải một đời vãng sinh được. Tu tập là chúng ta muốn thoát khổ thì chỉ có một con đường duy nhất đối với chúng ta, đó là gì? Cầu sinh tịnh độ. Thế còn ở lại thế giới này mà tu chứng quả, dần dần tu đà hoàn, tức đà hàm, an hàm, a la hán và nhập niết bàn đó, xin thưa các quý vị, không phải dễ đâu. Các quý vị có thể ngồi thiền được 2-3 tiếng đồng hồ đã khó rồi, nhưng mà 2-3 tiếng đồng hồ để cho tâm không bị tạp loạn, để chứng nhập được sơ thiền, từ cảnh giới sơ thiền xuất sơ thiền nhập nhị thiền, từ cảnh giới nhị thiền xuất nhị thiền nhập tam thiền, từ cảnh giới tam thiền xuất tam thiền nhập tứ thiền, từ cảnh giới tứ thiền xuất ra và nhập vào gì? Nhập vào các cảnh giới an định của chư thiên quái sắc, và từ cái cảnh giới đó lại xả cái thiền định của chư thiên quái sắc đó, nhập vào cảnh giới cao nhất của chúng chư thiên, đó lại gọi là phi tưởng, phi vi tưởng xứ định, đạt được cái định đó. Vạn vạn vị sư bây giờ ngồi thiền chưa chắc đã được 2-3 người nhập được cảnh định đó các quý vị. Mà Đức Phật nói cái định đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền mới là cảnh giới của gì? Của dục giới thôi. Tứ thiền mới chỉ là cảnh giới của dục giới thôi. Các quý vị ạ, sau đó vượt qua nó, nhập vào các cảnh giới thiền định cao hơn của cõi trời sắc giới, rồi vượt qua hơn, đó là cõi đạt được cái định gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ định, đó là cảnh giới của cõi trời vô sắc giới. Sau đó xả nó thì bắt đầu mới nhập vào các định của gì? Của Đức Phật đã dạy. Không phải đơn giản, không phải đơn giản. Mà ngồi thiền không có thầy dạy cho mình, chúng ta dễ lầm vào đường tà lớn lắm. Chúng tôi biết cái rất nhiều và xử lý cũng khá nhiều cái trường hợp những người mà tự ngồi thiền, hoặc là ngồi thiền do các quý thầy dạy không đúng cách, cho nên mình gọi là bị tẩu hỏa nhập ma đó. Quay lại chúng tôi phải xử lý cho họ. May mà ngày xưa chúng tôi cũng mất cũng có 5-6 năm là chuyên tu về thiền định. Có thể là nhiều đời nhiều kiếp chúng tôi cũng đã tu tập nữa, nhưng đặc biệt là trước đây khi xuất gia đang học trung cấp, và chúng tôi cũng có 6 năm trời chuyên tu về thiền định, cũng chuyên hay ngồi thiền, cho nên cũng mới xử lý được cái đó, mới có một chút kinh nghiệm. Đấy là một chút thôi, chứ còn những vị thiền sư họ ngồi thiền cả đời ấy, thì tất nhiên kinh nghiệm hơn chúng tôi rất nhiều. Nhưng đấy, đấy là nói với các quý vị, các pháp môn tu của Phật, pháp nào cũng tốt, nhưng mà mình xem cái nhân tu của mình á, công đức và trí tuệ của mình có đủ để theo không? À, có đủ để theo không? Nếu đủ theo chúng ta cứ theo không sao. Kể cả chúng ta đang tu tịnh độ quay sang tu thiền cũng không sao, tôi cũng cấm. Tăng ni Phật tử ở trong chùa của tôi, nếu mà vị nào không muốn tu tịnh độ nữa, muốn tu thiền, giống như Tổ Bồ Đề Đạt Ma, hoặc là giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi cũng không cấm. Tốt thôi, không sao cả. Miễn các quý vị vẫn giữ được trọn niềm tin tu ở trong Phật Pháp. Tôi không như một số các vị Pháp Sư khác, các vị Đại Đức khác. Hôm qua có một Phật tử đến nói với tôi rằng, bạch Thầy, xin Thầy giúp với. Con có một người bạn, người bạn của con gia đình rất là khổ, đứa con thì hư, gia đình thì lục đục lắm. Thế tôi hỏi bạn của Có cụ giảng chạy không lên mà hỏi mà phải nhờ cụ. Và là bạch thầy, bạn của con đi tu theo thiền, bạn của con theo tổ thiền, tu theo pháp tu thiền của Hòa Thượng Thanh Từ. Cho nên bạn của con á, sợ là đi lên đây là gì? Là trái với đạo, trái với pháp môn, cho nên không dám lên. Nhờ con lên để hỏi thầy và nhờ thầy giúp cho. Là xem cái gia đình làm sao mà lục đục thằng con, làm sao mà nó hư hỏng một cách bất thường như thế. Rồi gia đình cái ốm đau lục đục mọi cái không thể tưởng tượng được. Thế tôi bảo rằng nếu mà bạn của cụ ấy mà sợ lên đây là gì, là trái đạo. Thế thì cụ hỏi làm cái gì? Đó là trái đạo, có nghĩa họ nghĩ chúng tôi là tà đạo, là ngoại đạo rồi, là trái đạo rồi, thì có hỏi là gì cũng bằng thừa. Và vị này về nên đi, sao không gặp các vị đại đức mà các vị thượng tọa mà dạy cho vị thiền đó đi mà hỏi mà giải quyết vấn đề. Tu về pháp môn nào thì hỏi các quý thầy đó giải quyết cho vấn đề đó chứ. Tại sao nghĩ chúng tôi là trái đạo rồi, là tà đạo rồi mà lại còn đi hỏi chúng tôi? Tôi bảo tôi nhất định không trả lời. Tôi nhất định không trả lời. Và lại có, hôm qua có hai Phật tử đến nói là gì? Tu theo bổn môn Pháp Hoa, chuyên tụng kinh bổn môn Pháp Hoa, tu theo Pháp Hoa Tông. Và gia đình cũng có chuyện. Nhưng bây giờ lên đây hỏi thầy thì không biết là có đúng hay không, có trái đạo không. Tôi bảo không sao. Trăm tu vạn hạnh, pháp môn của Phật có rất nhiều phương tiện. Chúng ta, tôi lấy một cái ví dụ giống như có bệnh nào thì chúng ta phải dùng thuốc đó thôi. Ví dụ như bệnh gì? Bệnh mà về bệnh 100, bệnh viện 103 chẳng hạn, thì nó chuyên về gì? Mổ xẻ về xương sọ, về các thứ, mổ xẻ về các thứ đến bệnh viện 103, 108 hoặc bệnh viện Bạch Mai. Chẳng hạn thì ngày bây giờ thì tên bệnh viện bây giờ nó bệnh viện đa khoa nhiều rồi. Nhưng mà khi chúng ta bị ung thư thì phải vào bệnh viện nào? Bệnh viện U biếu Trung ương là tốt nhất. Hay khi chúng ta gì? Có con hoặc có cháu đi đẻ, tôi nói đơn giản là đi đẻ, thì vào bệnh viện nào tốt nhất? Bệnh viện Phụ sản Trung ương là gì? Là tốt nhất. Đúng chuyên ngành, đúng không? Hoặc là khi mà chúng ta bị bệnh gì? Bị bệnh tim mạch thì đến bệnh viện gì? Tim mạch Trung ương là tốt nhất. Chuyên khoa thì đương nhiên nó sẽ tốt hơn. Thế bây giờ chúng ta không may mà gia đình chúng ta có người bị bệnh nào? Bị bệnh nào chúng ta, ví dụ bị bệnh ung thư chẳng hạn, chúng ta cứ đem đến cái bệnh, bảo có người nhà làm ở trong bệnh viện sản Trung ương, chúng ta cứ đem đến bệnh viện sản Trung ương để bảo chữa bệnh ung thư chữa được không? Khó lắm các quý vị, họ không chuyên khoa, mà có đến đó họ phải giới thiệu đó thôi. Đó cho nên người học Phật chúng ta phải uyển chuyển như thế, đừng có nghĩ là con theo bổn môn Pháp Hoa và con theo tu thiền, gia đình con có chuyện con đi sang hỏi các thầy bên tịnh độ là gì, là trái đạo, không có. Và cũng đừng có nghĩ rằng mình tu theo tịnh độ, gia đình mình có chuyện mà sang gặp thầy tu theo Pháp Hoa hay tu theo thiền, tu theo mật tông là gì, là trái đạo, không có. Với ai thì có thể không có, nhưng với tôi không có cái chuyện đó. Các pháp môn của Phật đối với tôi là bình đẳng như nhau. Tôi chỉ hận rằng là gì, tôi kém phúc, tôi không thể truyền hết các pháp môn của Phật cho các quý vị mà thôi. Còn các quý vị nếu mà có phúc báo, có công đức, có trí tuệ, đi học với tất cả các pháp môn, với tất cả các vị thầy trong một đời này cũng được, tôi càng vui mừng. Vì thấy rằng các vị hơn tôi thì tôi càng vui mừng. Vì Phật Pháp sắp có một vị Bồ Tát, sắp có một vị Phật ở tương lai chuẩn bị thành để phổ độ chúng sinh. Có khi lúc đó các vị lại, tôi là học trò các quý vị, các vị độ lại cho tôi là đệ tử các quý vị thì càng mừng, có gì đâu. Phật Pháp mà xuất hiện nhiều nhân tài, có nhiều các Phật tử trí tuệ công đức rộng lớn, học tất cả các pháp môn của Phật trong một đời để thành những vị Bồ Tát, những vị Phật trong tương lai á, tôi càng mừng. Chứ không có chuyện là tôi cấm các quý vị là không được đến học với các vị tu thiền, hay không được đến học với các vị tu luật, hay không được học với các vị tu mật, vân vân, không có. Các vị, bất cứ vị thầy nào mà có đạo đức, có giới hạnh, mà chúng ta biết là có kiến thức, có trình độ, có công đức, có thể giải quyết cái vấn đề mâu mắc của gia đình chúng ta, bản thân chúng ta, mà đến với tôi chưa giải quyết được, các quý vị cứ đến tìm đến đó, họ giải quyết cho. Bởi vì Phật Pháp, cái duyên, các vị biết không, cái duyên, nó là cái duyên. Giống như ngày xưa, chúng ta biết Đức Phật còn tại thế, có một vị trưởng giả cúng dường Đức Phật rất nhiều, và có tâm với Phật rất lớn, đó là gì? Trưởng giả cấp Cô Độc. Mà chúng ta bây giờ thờ trong các chùa, chúng ta thấy Đức Ông đó, Đức Ông chính là thờ ngày cấp Cô Độc đó các quý vị. Trưởng giả cấp Cô Độc, tín tâm với Phật như vậy, Nhưng riêng bà vợ ấy thì lại không có một chút tín tâm. À, thế mới hay chứ lại. Đức Phật đến nhà thuyết pháp, bà toàn trốn đi sang nhà hàng xóm để chơi. Cái ngày nào mà trưởng giả cấp cô độc lập trai tăng thỉnh Đức Phật và chư tăng đến để cúng giàng á, thì bà thường là gì? Nói với chồng là gì? Hôm nay em có việc ở bên nhà nhà bố mẹ đẻ, tức là nhà ngoại đó. Thôi anh ở nhà làm gì? Làm cỗ để cúng Phật. Thế còn em có việc em phải đi. Và nói nhẹ nhàng. Tất nhiên bà không phản bác, không đả phá, nhưng bà cứ như thế. Hôm thì bà lấy cớ là gì? Bên nhà ngoại có việc thì bà về. Nhưng thực tế thì có việc đâu. Bà không muốn gặp Phật. Cũng có thể là gì? Do ông chồng ấy bỏ nhiều tiền vàng của cải ra để mua đất xây dựng tinh xá và cúng giàng trai tăng, cho nên bà sót. Cho nên có thể bà sót, bà chưa hiểu đạo, cho nên bà sót, cho nên bà gì? Bà không bằng lòng với chồng, nhưng mà gì? Không dám nói. Không dám nói chồng. Không bằng lòng với Phật, nhưng mà cũng không dám phỉ báng vì sợ gì? Mít lòng chồng. Sợ chồng giận, chồng con không bằng lòng. Chồng và con thì hết tâm, hết ý, toàn tâm, toàn ý để cúng giàng, để cung phụng và tôn thờ và học theo Đức Phật. Cũng được cúng giàng, cung kính chư tăng. Nhưng bà vợ ông cấp cô độc thì hoàn toàn ngược lại. Vài lần đến như nhà như vậy, nhưng bà toàn trốn như vậy. Đức Phật biết nhưng mà ngài không có nói. Một hôm, tôn giả Xá Lợi Phất bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, ngài là bậc trí tuệ công đức vẹn toàn. Con thấy trưởng giả cấp cô độc là người rất có tâm huyết với gì? Với ngài và với chúng con. Con thấy là cả nhà của trưởng giả cấp cô độc, từ những người hầu cho đến người con trai, người con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại đều tín Phật. Duy nhất chỉ có bà vợ của ngài trưởng giả là chưa tín Phật. Chưa tin. Tại sao Đức Thế Tôn là một bậc là gì? Thầy của trời người, độ được cho cả thiên ma. Tại sao ngài lại không độ cho bà ấy? Thôi xin Đức Thế Tôn là từ bi, là thôi, mở lòng từ bi độ cho bà ấy. Đức Phật yên lặng không nói gì. Rồi Mục Kiền Liên cũng ra lễ Phật bảo, bạch Đức Thế Tôn, đúng đấy. Con á, dùng cái thần lực của con nhìn thấy bà ấy cũng có nhiều đời nhiều kiếp đã từng thân cận cúng dường hằng hà sa số Đức Phật rồi, cho nên nay mới được sinh vào làm vợ của gì? Của ông trưởng giả cấp cô độc, và trưởng giả cấp cô độc cũng đã từng thân cận cúng dường hằng hà sa số các Đức Phật rồi, cho nên bây giờ sinh ra được làm người giàu có nhất nước. Và không chỉ giàu có nhất nước mà còn có thiện tâm bố thí cúng dường, bố thí cho người nghèo và cúng dường cho các vị tu sĩ, không chỉ đạo Phật mà tới tất cả các vị tu sĩ tôn giáo khác. Cho nên á, con nhìn thấy là cả ông bà ấy đều có duyên với Phật. Tại sao á? Phật chỉ độ cho mình, ông chồng và những người thân, mà không độ cho, không dùng pháp thoại, không dùng phương tiện để độ cho bà vợ trưởng giả cấp cô độc. Đức Phật vẫn yên lặng, không nói cái gì cả. Bây giờ tôn giả A Nan lại ra đỉnh lễ Đức Phật, bạch nữa là gì? Bạch Đức Thế Tôn, con á thì mới xuất gia, mới được làm thị giả của ngài, con chưa biết được nhiều, nhưng mà theo con thấy là bà ấy cũng hiền lành, cũng rất là tử tế. Thôi xin Đức Thế Tôn độ cho bà ấy. Chúng ta thấy ba người đại đệ tử đều ra nói với Phật như vậy, thì Đức Phật yên lặng. Và đến tôn giả A Nan ra cầu xin như vậy xong thì Đức Phật mới nói rằng á, này Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, này A Nan, Như Lai thấy rằng á, nếu mà Như Lai đến mà giáo hóa mà đắc mà thuyết pháp cho bà vợ ông trưởng giả, không chỉ không độ được bà ấy mà còn khiến cho bà gì, bà còn phỉ báng, bà còn tạo nghiệp. Cho nên nay Như Lai sai gì, La Hầu La đi gì để gieo duyên thuyết pháp và độ cho bà ấy. À, bắt đầu lúc đó là Đức Phật sai tôn giả La Hầu La, tức là đệ tử của mình á, ở ngoài đời tức là con ruột, mà trong đạo tức là đệ tử đó. La Hầu La chứng được mật hạnh đệ nhất mà. Bắt đầu cho La Hầu La đến để thuyết pháp độ cho bà ấy. Từ xa, thấp thoáng nhìn thấy bóng một vị sa môn đi đến, bà đã định tránh mặt rồi, bảo với người hầu là gì? Lại có cái ông sa môn đệ tử của Thích Ca đến. Đến ạ. Chắc nó lại đến để gì? Nó xin ăn hay đến để xin cái này cái nọ rồi. Cho nên đến thì bảo đi lên để gặp ông. Nếu muốn gặp ta đừng có gì, đừng có cho ông đây. bảo với người hầu như thế rồi. Nhưng nói vừa nói xong một cái thì thấp thoáng bóng tôn giả lao la đến gần một cái thì tự nhiên bà là gì? Bà cứ thế là đứng sững lại để nhìn. Đứng sững lại để nhìn tôn giả lao la. Và nhìn thấy một cái thì bà chạy sang, bà quỳ gối xuống đất và bà đỉnh lễ từ xa. Và bà gì? Bà sang lễ xong theo nghi lễ của người đệ tử Phật thuần thành. Và bà gì? Cũng đúng đi theo sau tôn giả lao la và vào là gì? Bày tòa ngồi lên rồi dâng thức ăn cúng giảng tôn giả. Cúng giảng xong thì bà ấy cung kính đi nhiễu ba vòng và quỳ xuống trước mặt tôn giả lao la và thỉnh tôn giả là gì? Thuyết pháp cho con nghe. Nghe xong bài pháp, liền bà là phát nguyện là gì? Xin là tôn giả truyền pháp tam quy cho con. À, và trở thành gì? Một đệ tử quy tam bảo với tôn giả lao la. Câu chuyện đó, mấy ngày sau, được tôn giả A Nan bạch với Đức Phật. Tại sao mà Đức Phật không độ cho bà ấy mà lại để cho tôn giả lao la độ? Và Đức Phật nói rằng ta cũng có thể độ được bà ấy, nhưng mà gì? Nhưng mà phải mất rất nhiều thời gian. Ta nhìn thấy lao la có nhân duyên với bà ấy đặc biệt. Đó là gì? Đó là ba đời trước cho đến gì? Cho đến 3.000 đời trước. Tức là ba đời về trước cho đến 3.000 đời về trước nữa, bà ấy đều là mẹ của La Hầu La. Cho nên á, bây giờ mẹ, cái tình cảm mẹ con với nhau, vì vậy nhìn thấy nhau một cái là gì? Là quý nhau rồi. Vì vậy mà ta sai La Hầu La để đến thì gì? Để độ cho bà ấy, tức là gì? Con độ cho mẹ. Mà chỉ có La Hầu La mới độ nhanh được cho bà ấy. Cho nên á, nhìn thấy một cái ở từ xa chưa nhận ra ngài La Hầu La thì bảo gia nhân là bảo lên gặp ông, ta không có tiếp. Nhưng mà khi mà đến gần một cái, nhìn thấy rõ ràng một cái thì tự nhiên là chạy sang, sụp mình sụp xuống để quỳ lễ dưới chân tôn giả. Rồi đó, lấy thức ăn ngon nhất của mình, bảo gia nhân làm thức ăn ngon nhất lên để gì? Tốt nhất để lên cúng giảng. Cúng giảng xong thì lại muốn nghe pháp. Nghe pháp xong liền quy y, trở thành đệ tử Phật. Và từ đó là gì? Bà trở thành một vị Phật tử thuần thành, cùng với chồng mình là cung kính cúng giảng tam bảo cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Và hai vợ chồng đều chứng được quả gì? Ana hàm. Và sinh lên quái trời tịnh cư. Đấy là lần cuối cùng không phải sinh lại nhân gian nữa. Và nhập niết bàn, chứng thành quả la hán và nhập niết bàn tại cõi trời tịnh cư. Các vị thấy không? Đó, độ chúng sinh nó có duyên, chứ không phải là ai cũng độ được. Cho nên á, qua cái câu chuyện đó, tôi mới, ý của tôi muốn nói với các quý vị rằng á, các quý vị nếu đến với tôi mà chưa được giải quyết vấn đề mâu mắc trong tâm linh hay trong gia đình, các vị có thể đi tìm các thầy khác. Tôi không thể giải quyết hết tất cả được. Ai có duyên với tôi, ai có duyên với kinh Địa Tạng, ai có duyên với đạo tràng này thì đến đây chúng tôi mới gì? Mới giúp được các quý vị được an lạc, được tiêu trừ nghiệp chướng và được hóa độ. Còn ai không có duyên, chúng ta phải tìm đạo tràng khác. Ngược lại, các vị tu theo các pháp môn khác, các đạo tràng khác, Pháp Hoa hay Thiền Tông hay Tịnh Độ Tông hay vân vân chẳng hạn, mà không được hóa độ, tu nhiều năm mà tu nhiều tháng rồi mà thấy không thấy kết quả, các quý vị có thể đến đây để thử, nghe chúng tôi giảng, cùng đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng với chúng tôi xem, trong một thời gian 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày thôi, chỉ cần 100 ngày thôi, không thấy có kết quả thì các quý vị cũng có thể đi tìm thầy khác. Còn nếu thấy có kết quả, tâm mình an, nghiệp mình tiêu, bệnh mình bớt, trí tuệ mình tăng, sức khỏe mình gì? Mình tốt lên, trí tuệ mình thấy sáng suốt ra, thì đó là đúng đường rồi. Cứ thế mà gì? Nhất tâm y giáo phụng hành. Đó, làm thêm việc thiện, như ở đây nói là nhấn thêm những việc thiện như là ngoài cúng giảng Bồ Tát ra, còn gì? Còn nhấn đến là đắp vẽ sơn thép chạm khắc hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Nay chúng ta không tự tay đắp vẽ được thì chúng ta có thể gì? Cung kính công đức một gì? Một pho tượng Địa Tạng Bổ Vương Bồ Tát. Hoặc là không được một pho thì chỉ cần gì? Có một chút xíu trong đó thôi. 5.000, 10.000. Hoặc là không có 5.000, 10.000 thôi. Chúng ta tùy hỷ công đức. Bằng cách là gì? Nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc nhìn thấy người ta cúng dường, mình vui theo. Mình tán dương công đức là gì? Ôi trời, bà phúc đức quá. Hoặc là ông hay là anh chị phúc đức quá. Anh chị gì? Do phúc báo ở kiếp trước, đời trước để lại, cho nên á, đời này kiếp này có phúc báo, có của ăn của để, Cho nên là anh chỉ muốn cúng giảng là có được cúng giảng ngay, quý hóa quá. Tôi rất muốn cúng giảng nhưng mà do điều kiện kinh tế tôi không có. Nay thì tôi không có thì tôi gì? Tôi tùy hỷ ông bà, tùy hỷ anh chị, tùy hỷ cô bác, vân vân. Tùy cái sự cúng giảng đó. Đó gọi là gì? Gọi là tùy hỷ cúng giảng với phúc cúng giảng bằng nhau, không có khác. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ là không có tiền chúng ta không dám đến chùa. Ngôi chùa khác tôi không biết, nhưng ngôi chùa này không có tiền chúng ta vẫn đến chùa được. Đến chùa cả tháng không có gì cúng giảng vẫn đến được. Đến chùa cả năm không có gì cúng giảng vẫn đến được. Thậm chí các quý vị đến cả cuộc đời này không có gì cúng giảng, các quý vị vẫn đến được. Chỉ cần một cái tâm thành kính, cầu học Phật Pháp mà thôi. Chỉ cần cái thế thôi. Đừng có gây sự với bạn đạo đồng tu. Đừng có để ý tới lỗi lầm của tăng ni và của đại chúng ở trong chùa và của bạn đồng tu trong chùa, mà hãy gì luôn luôn nhìn cái lỗi của mình và cái phúc của mình kém, phúc mỏng nghiệp dày cho nên mình kém phước. Nay thì gì? Chỉ lo để tu phước thôi. Có sức khỏe thì ra cầm cái chổi quét cái chùa, bao thái tượng, quét cái gì, cái giảng đường, xuống bếp nhặt cái rau, thổi cơm, vào nhà vệ sinh quét nhà vệ sinh để cúng giảng chư tăng ni và cúng giảng đại chúng tu tập. Đó gọi là gì? Gọi là tạo phước đó các quý vị. Đó, đấy gọi là gì? Chân thực cúng giảng, chân thực gì? Tạo phước đó, tu phước đó các quý vị. Đấy. Cho nên nếu mà có điều kiện mà chúng ta cúng giảng sơn khắc chạm với hình tượng của Phật là tốt, không có thì gì? Tùy hỷ cúng giảng, công đức cũng như nhau không có khác. Làm được những việc đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta nói là gì? Thời những người đó được 100 lần sinh lên cõi trời đau lợi và vĩnh viễn chẳng khỏi xa vào ba đường ác nữa. Làm được như thế, sau khi xả bỏ báo thân này, chưa đủ phúc vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca và chúng thiên tử thiên nữ và tứ vị thiên vương cầm phan lọng báu của cõi trời, rưới hương hoa tốt của cõi trời mang xuống để gì? Để đón chúng ta tiếp rước thần thức, mình gọi ở thế gian gọi là linh hồn, tiếp rước thần thức linh hồn của chúng ta sinh về làm chư thiên của cõi trời đau lợi. Một đời cúng giảng như vậy, một lần cúng giảng như vậy, được một gì? 100 lần sinh lên cõi trời đau lợi, cứ ở trên đó tuổi thọ là gì? 1000 năm. Một ngày một đêm ở trên đó bằng gì? Bằng 100 năm của thế gian chúng ta. Trong kinh và luận đại trí độ có giải thích cái thọ mạng cõi trời đau lợi như vậy. Tuổi thọ bình quân là gì? 1000 tuổi. Và một ngày một đêm trên đó bằng 100 năm ở thế gian chúng ta. Và cứ hết đúng 1000 tuổi thì như đèn hết lửa tắt vậy. Và đọc hết một bộ kinh này thì chúng ta được 100 lần như vậy. Khi mà như đèn hết lửa tắt, nó vụt tắt một cái thì liền sinh ra một cái tấm thân mới khác ở trên đó. Và được 100 lần, mỗi một lần đọc tụng hết một bộ kinh này được 100 lần như vậy. Mỗi một lần cung kính đỉnh lễ tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng được 100 lần như thế. Nếu mà cúng 2 lần, đọc 2 lần thì được 200 lần. Cúng 3 lần, đọc 3 bộ thì được 300 lần. Các quý vị cứ nhân lên. Đọc 21 ngày thì được bao nhiêu lần? Thì 21 cái trăm lần đó, đọc 49 lần thì đọc với 49 bộ thì được 49 lần cái trăm lần sinh lên đó. Đọc gì phát nguyện 3 năm, mỗi một năm 365 ngày, tôi cứ cho khoảng 65 ngày đó đi là chúng ta bận bịu hoặc làm việc khác đi, còn 300 ngày, một năm 300 bộ kinh Địa Tạng chúng ta đọc thì được gì? 300 lần của mỗi một lần là 100 lần sinh. Và 300 lần như thế chúng ta nhân xem được bao nhiêu nghìn, bao nhiêu vạn lần sinh. Mà mỗi một đời ấy thì thọ được 1000 năm ở trên đó, 1000 tuổi. Mỗi một ngày một đêm bằng 100 năm ở thế gian. Cộng đi, thọ lượng có dài không các quý vị? Lời của Đức Phật nói, Phật thì không có lừa chúng ta. Chỉ có điều là chúng ta có đủ niềm tin để thọ trì đọc tụng hay không. Cái trái tim chúng ta có đủ dũng cảm để vượt ra khỏi cái kiến thức thế gian, thế chí biển thông của thế gian hay không mà thôi. Đó. Còn đó, tôi thì tôi tin. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào lời dạy của Đức Phật. Còn các quý vị có tin hay không, đó là việc các quý vị. Chúng ta muốn thoát khổ thì tự các vị tin mà theo, y giáo phụng hạnh mà theo. Và làm theo đó thì đặc biệt là gì? Do cái thọ mạng lâu dài như vậy, lên trên đó lại được gặp Phật Pháp, được chính là vị Thiên Chủ, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Kinh Phật nói là Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca đó, thỉnh chư Phật Bồ Tát về giảng đạo và mình nghe, mình là học. Cho nên đó, ở đây mới nói là sinh về đó rồi thì vĩnh viễn không còn đọa trong ba đường ác đạo nữa. Do sao? Do cái nhân tụng Kinh Địa Tạng, đọc Kinh Địa Tạng, thọ trì cung kính cúng dường, tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, cho nên đó, không bị đọa vào ba đường ác nữa. Vì sinh lên đó lại gặp Phật và tu hành cho đến gì? Chứng đắc thánh quả và nhập Niết Bàn. Chứng đắc thánh quả, nhập Niết Bàn rồi thì lấy đâu đọa trong ba đường ác nữa các quý vị. Đó. Cho nên đây là gọi là nhân duyên thù thắng. Đại phúc đức, đại nhân duyên khi gặp được bộ kinh này, tin được bộ kinh này, được nghe giảng bộ kinh này, phát được cái niềm tin chân chính với bộ kinh này và thọ trì đọc tụng bộ kinh này, công đức vô lượng, lợi ích ngay trong hiện đời này và nhẫn đến vô lượng kiếp sau vậy. Vậy mà chúng ta không theo được mà cứ nghĩ rằng là gì? Là con bận quá, vân vân thế này thế khác, lấy hết lý do này, lý do nọ, lý do kia. Nhưng khi khổ đau, khi đọa trong ba đường ác, cảnh giới ba đường ác hiện ra trước mắt, khi trước khi xả bỏ báo thân, nhắm mắt xuôi tay, chúng ta mới kêu rời trách đất. Tại sao con cả cuộc đời này làm việc thiện, tại sao không được vãng sinh, hay tại sao vẫn khổ đau như thế? Vì chúng ta chưa đợi niềm tin chân chính vào Phật vậy. Đó. Đây thì phải qua bài pháp ngày hôm nay. Thì hôm nay cũng là buổi cuối cùng của tháng này. Cho nên cũng mong rằng các Phật tử chúng ta khởi được một cái niềm tin chân chính để mà thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, đem lại cái lợi ích cho chúng ta ngay cuộc đời này, gia đình chúng ta cũng được lợi ích ngay cuộc đời này, và về sau mãi mãi không bị đọa trong ba đường ác như trong lời kinh Đức Phật đã dạy.